Thật vui mừng được ở đây sáng nay và để nghe sự cầu nguyện này. Vừa bước lên bục giảng, xin lỗi vì bị trễ, vì những người đau ở phía sau ngoài đó trong những chiếc xe hơi và cứu thương. Tôi phải chăm sóc những người đó nên không thể vào được. Anh chị em thấy đó trước khi. Bây giờ, tôi tự hỏi, nếu người chị mà có con nhỏ đó, nếu chị ấy không thể trở lại đây chiều nay, tôi cũng muốn giảng tối nay, nếu ý Chúa, nếu chị ấy không thể trở lại để dâng con, thì trong khi tôi đang đứng quá lâu lúc này, hãy bảo với chị ấy, chị có thể mang con trẻ đến bây giờ. Nhưng nếu chị ấy không thể trở lại tối nay, điều này sẽ tốt hơn một chút cho chúng ta. Nhưng để cho chị ấy làm bất cứ điều gì, bất kể điều gì, chị ấy không thể trở lại, chúng ta sẽ mang đứa bé ra giờ này để dâng. Và bây giờ, tất cả những người này trong khi tôi đang nói, nếu chị ấy muốn đến bây giờ, và đây sẽ là thì giờ. Bây giờ, tối nay có một điều rất đặc biệt. Tôi muốn nói về chủ đề này, một sứ điệp tiên tri về... Thưa quý vị, đây có phải là lúc không? Cho nên nếu ý Chúa, tôi muốn nói về đề tài đó tối nay, đây có phải là lúc đó không, thưa quý vị? Hay là thưa quý vị, đây có phải là lúc không thì đúng hơn. Và tôi muốn lấy cơ hội này trong sự hiện diện mà đã có nhiều điều xảy ra trong vài ngày qua, mà chỉ đến một điều gì đó vĩ đại mà tôi không hiểu. Nhưng chúng ta luôn các đường lối của Đức Chúa Trời vượt ra ngoài sự khám phá bởi con người. Vì thế chúng ta thực sự phải bước. Nếu người nào có thể giải thích Đức Chúa Trời thế thì sẽ không cần thiết phải có đức tin nữa. Bởi vì quý vị biết rồi, nhưng chúng ta bước đi bằng đức tin. Và sáng hôm nay, tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng chỉ có một buổi nhóm phúc âm thường lệ. Bởi vì hầu như ý tưởng tôi đã thay đổi sau khi tôi xuống đây với thấy nhiều người đứng và đã chờ đợi lâu. Và vậy thì tối nay có thể sẽ tốt hơn, và sau đó có thể tiếp tục với điều này là những gì tôi muốn nói. Một điều tôi muốn thông báo trong khi nhiều người họ đang ngồi lại với nhau, nhiều anh chị em ngồi với nhau, có điều gì đó mà tôi đã cố không nhắc đến từ 2 tuần vừa rồi. Đó là những lời cầu nguyện của các bạn về vụ kiện thuế có liên quan đến chính quyền mà tôi liên hệ đã được trả lời. Nó đã được giải quyết. Và vì thế chúng ta, điều đó thì tất cả đã xong. Nhưng nhiều anh chị em hiểu những gì họ đã chống lại tôi là những tấm chi phiếu kia mà đã được thực hiện cho chiến dịch. Và cho đến họ nói của tôi ngoài đó và muốn đòi tôi phải chịu phí tổn một số tiền khoảng 350 mấy ngàn đô la vì là tài sản cá nhân của tôi. Và điều đó không phải vậy, nó là của chiến dịch, và hội thánh biết về điều đó, tất cả các bạn biết về điều đó. Và cuối cùng họ đến chỗ mà tôi sẽ chỉ đưa ra cho anh chị em biết, trong trường hợp đó tôi đoán chúng ta đã hầu như ở tình trạng như vậy 5 năm, và cứ đi lui đi tới và tính cách và mọi việc. Nhưng tôi rất biết ơn rằng họ không thể tìm bất cứ điều gì chống lại tôi, vì thế họ không thể chính thức buộc tội. Vì thế không có điều gì buộc tội, họ chỉ nói chỉ vì sự không biết của tôi, chính tôi đoán thế, bởi không biết nhiều về luật pháp. Họ đã mang đến cho tôi nhiều tấm chi phiếu và tôi đã ký chúng, đặt tên tôi trên đó. Nhưng rồi ngay khi tôi đã đến chúng thì chúng là của tôi. Điều đó thật tốt, ông ký như thế, nhưng chúng đã là của ông, và vì thế ông dân, nhưng ngay khi ông đặt tên trên thì nó là của ông, cho dù chúng được dùng cho mục đích nào. Vì thế, nếu chúng đã được ghi vào, người nào đó đã đánh chéo ở chỗ đó, quà cá nhân, nhưng họ thật đã viết William Branham thì không. Và khi tôi ghi tên mình vào đó, nó đã là điều đó. Cho nên họ đã, và cuối cùng, với sự cầu nguyện, và rồi, cách đây không lâu, bạn biết đó, tôi đã có một khải tượng, một con cá sấu to, màu đen, đen như khói, đen như hồ bóng, có vảy giống như một con người, đến, đang di chuyển những ngón tay bằng sắt. Tôi có một con dao nhỏ như thế, còn người đó có trên mình, chính phủ Hoa Kỳ. Và tôi không thể giúp đỡ gì, tôi không có sự giúp đỡ, và lúc đó Chúa đã xuất hiện, và nó đã bị đánh bại. Và các bạn có nhớ tôi đã nói với các bạn điều đó không? Và họ đã đưa ra sự thỏa thuận ngày nọ. Và luật sư của tôi, ông Orbison ở New Albany, Ice Milner ở Indianapolis, và đã gọi tôi và bảo hãy xuống. Và tôi đã đi xuống, anh Robertson và tôi, vợ tôi, ban chấp sự của hội thánh ở đây, và hết thảy chúng tôi đã đi xuống, và họ bảo chúng tôi rằng họ đã, chính quyền đang muốn thỏa thuận. Và tôi đã nói tôi, nếu tôi mắc nợ bất cứ ai điều gì, tôi sẽ trả chúng. Nhưng tôi cố hết sức, nhưng tôi nói tôi không nợ điều đó. Và vì vậy tôi nói là thành thật mà nói, Đức Chúa Trời biết. Và thế thì tại sao người ta không, tôi nói họ đã cố gắng làm điều đó trong 5 năm, nhưng họ đã không thể tìm điều gì với nó. Vì thế tôi nói, không, tôi từ chối, tôi thật sự là không trả nó cho đến chừng nào. Và rồi luật sư ủy quyền đã mời tôi đến và nói chuyện với tôi và nói, bây giờ chúng ta có thể cố gắng trường hợp này, chính quyền sẽ cố gắng làm điều đó. Và nói, khi họ làm thế, điều duy nhất họ có thể tìm thấy chống lại ông, đó là ông. Cách tôi đã làm điều đó. Tôi không biết gì về những sổ sách, vì thế tôi chỉ phải làm điều đó theo cách tôi nghĩ. Và ấy là tôi chưa bao giờ gửi tiền. Tôi luôn gửi tiền vào tên các chiến dịch của hội thánh và đại loại như thế. Đấy. Vì thế, không liên quan để tôi có thể làm về điều đó. Và tôi, ông ấy nói, ồ, họ không đang muốn có sự thỏa thuận cho $15,000 và cùng $10,000 tiền phạt. Và tiền lệ phí luật sư là $15,000. Điều đó khiến tôi phải trả $40,000. Và vì thế, sau đó họ muốn thêm $5,000. Tôi nghĩ chính là lúc này. Vậy nên tôi đã đi. Tôi nói tôi sẽ kiếm được $40,000 ở đâu trên thế giới này. Tôi nói, các ông biết, tài khoản ngân hàng của tôi ở đây, nó chỉ có khoảng $100. Tôi nói tôi muốn sẽ kiếm $40,000+ ở đâu. Và tôi nói tôi không có gì để ký quỹ. Tôi thật sự không có, chỉ thế thôi. Và ông ấy nói, ông Branham, đây là những gì chúng ta phải làm. Nếu chúng tôi thử kiện, ông ấy nói, không nghi ngờ gì ngoài chúng ta có thể thắng vụ kiện. Ông ấy nói, nhưng ở đây là vấn đề. Chúng ta có thể thắng, bởi vì đây, họ sẽ tuyên bố hết thảy những chi phiếu đó là của ông, bởi vì ông đã ký tên vào đó. Và họ sẽ tuyên bố nó là của ông. Mặc dù nó được ghi, gửi ở ngân hàng dưới tên của các chiến dịch hội thánh, chiến dịch Branham và rồi một hội thánh. Và không một lần nào họ có thể tìm thấy tôi từng tiêu cho chính mình thậm chí một xu. Đức Chúa Trời biết, bây giờ những người đang ngồi ở đây, không có một xu nào tôi từng tiêu cho riêng mình. Tất cả đều dành cho nước của Đức Chúa Trời, mọi nơi, mọi chi phiếu, mọi điều khác. Nhưng thấy đó, nhưng đó không phải là vấn đề. Nó thì được cho là của tôi trước tiên, và rồi của hội thánh. Và các bạn biết đấy, họ có một cách để thực hiện điều đó, họ có thể làm mọi điều. Vì thế nên tôi nói, ồ, Tôi thật sự sẽ không làm điều đó. Và ông ấy nói, được rồi, nếu chúng ta thắng vụ kiện theo cách đó, bởi vì tôi sẽ tuyên bố chúng là quà cá nhân, hiểu không? Tôi sẽ tuyên bố điều đó trước chính quyền và nói thế thì hết thảy trên $10,000. Rồi ông sẽ đúng với điều đó nữa và chúng ta sẽ hiệu lực, hiểu không? Khi anh em viết một ngân phiếu, nó sẽ đi qua ngân hàng hối đoái. Dĩ nhiên tôi cũng đã tất cả các ngân phiếu và đã đi qua ngân hàng. Vì thế họ nói, đó là chỗ mà ông, và ông nói, ông Branham, một đời nữa nếu ông đã từng được gọi đến chính quyền dưới một sự điều tra, dù cho ông đã từng làm bất cứ điều gì trong con mắt của công chúng, ông là một kẻ lừa đảo, hiểu không? Hãy nhìn xem một sư báp tít trẻ tuổi này, từ Mississippi xuống đây, một người đàn bà đã nói rằng ông ấy bước vào và đã xúc phạm, và người đó đã mang bằng chứng đi khắp đất nước và mọi nơi. Ông ấy thậm chí đã không ở quanh quẩn thành phố trong nhiều ngày trước đây, đến lúc mà quan tòa muốn quay trở lại và yêu cầu ông kiện người đàn bà về chuyện bê bối đó. Và chuyện đó được ở sự thăm ở khắp đất nước, anh em biết, 35% dân Mỹ đã nói không có lửa làm sao có khói. Và người đàn ông trẻ tuổi đáng thương kia rõ ràng với tội giống chịu đau đớn trong suốt những ngày còn lại của mình vì ông không liên quan gì. Tôi cảm thấy rất tệ một thời gian, nghĩ rằng tôi đã đặt đời sống tôi cho nước của Đức Chúa Trời để cố gắng làm cho thấy người ta trả thuế của bạn và làm việc và làm gì đúng và khiến những kẻ lừa dối trở nên những người công bình. Còn chính tôi phải bị đưa ra giống như một kẻ lừa gạt. Tôi nghĩ tôi đã làm gì trên đời. Và điều đến với tôi và tôi xem trong Kinh Thánh, mỗi người trong Kinh Thánh không có những trường hợp ngoại lệ mà đã từng có trong chức vụ thiêng liêng. Nếu Satan đã không thể dồn họ vào thế bí về mặt đạo đức hay gì đó, hãy đi ngay trở lại bất cứ nơi nào muốn, mọi cách cho đến Môi-se, Daniel, dân Hebrew, dân Baptist, Chúa Jesus Christ đã chết bởi nhà cầm quyền, Phao-thô, Phi-rơ, Gia-cơ, lớn Gia-cơ nhỏ, mỗi người trong họ đã chết bởi nhà cầm quyền, bởi vì chính là mỗi nhà cầm quyền là ngai của Satan. Chính Chúa Giê-xu đã phán, Kinh Thánh nói như thế, hiểu không? Mọi nhà cầm quyền được kiểm soát bởi ma quỷ. Sắp có một chính phủ mà sẽ được điều khiển bởi Đấng Christ, nhưng điều đó ở trong thiên hy niên. sau điều này, nhà cầm quyền này hiện nay, cho dù chúng ta, tuy nhiên đằng sau họ, họ được Satan thống trị. Những vương quốc này là của ta làm cho chúng bất cứ điều gì ta muốn. Chúa Giêsu phán hỡi Satan, ngươi hãy lui ra, ngươi phải thờ phượng Chúa vì chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Và rồi, tôi đã trở nên chán nản. Vợ tôi đang lắng nghe. Tôi tiếp tục nói, tôi nói, không thưa, quý ông tôi không nợ nó và tôi thật sự không trả nó. Chỉ thế thôi. Làm thế nào tôi có thể trả được? Vì thế tôi về nhà, tôi nói, Meda, hãy rửa mặt các con, chuẩn bị quần áo cho chúng. Anh sắp phải đi. Tôi nói, người ta thậm chí sẽ không mọi việc hoàn toàn rối bời. Tôi nói, anh đã làm gì? Hãy nói cho. Em biết, tôi nói, tuy nhiên, anh $40,000, trời ơi, em không thấy những gì điều đó có nghĩa đâu. Và nàng bước đến, như một người vợ nhỏ bé hiền lành hẳn. Tôi nói, anh sẽ ra đi. Nàng nói, anh có nghĩ điều đó sẽ tốt không? Anh đã cầu nguyện cho vấn đề nấy chưa? Tôi nghĩ, ồ, có lẽ tốt hơn là mình cầu nguyện lại. Tôi xem xét lại. Dường như Ngài đã phán, luôn luôn chúng tôi chăm xem Kinh Thánh, những gì Đức Chúa Trời. Và ngày nọ, người ta đã hỏi Ngài, anh ấy biết đó, cố để buộc tội Ngài chống nhà cầm quyền, họ nói, xin cho chúng tôi biết, người Do Thái tự do có nên cống nạp hay nộp thuế cho Caesar hay không? Ngài phán, các ngươi có một đồng xu không? Phán, hình hiệu này, thế thì các ngươi hãy trả về cho Caesar vật gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời, vật gì của Đức Chúa Trời. Tôi suy nghĩ về điều đó, tôi lật ra trong Kinh Thánh và đọc nó. Tôi nghĩ, thật vậy Chúa ơi, đúng thế. Nhưng điều này không thuộc về Caesar. Điều này là của Ngài. Nó không phải của Caesar. Nếu nó là của con đã phải trả nhiều thuế hơn. Ồ, điều đó là khác hẳn điều đó. Nhưng điều này là của Ngài, hiểu không? Và nó không thuộc về Caesar trước hết. Anh em biết, Ngài luôn luôn có giải pháp bằng lời. Tôi chỉ đọc thêm chút nữa. Và Ngài phán, hỡi Simon, người có một lưỡi câu trong túi, hiểu không? Người luôn luôn mang một lưỡi câu nhỏ và sợi dây. Và sáng nay, ta vừa mới gửi một vật vào ngân hàng cá ở dưới sông kia. Người biết đó, Ngài phán, ta đã ký quỹ và chủ ngân hàng chắc chắn sẽ từ chối những gì ông ta vừa nhận. Cứ đi xuống đó và ném lưỡi câu xuống. Và người lên bờ sông và mở miệng nó ra. Người thấy, nó sẽ có một nhả ra một đồng bạc. Chúng ta hãy đừng chống đối họ. Đừng mang lại sự khó chịu cho họ, hiểu không? Hỡi Simon, hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế. Tôi nghĩ đúng. Đức Chúa Trời ơi, Ngài đã có những ngân hàng cá và mọi thứ khác khắp đất nước. Con không biết nó sẽ. Nhưng chúng tôi đi xuống. Tôi đã có những anh em ngay tại trong nhà thờ ở đây. Những người đã ủng hộ bức thư cho tôi. Và có được $40,000. Và trả hết cho việc đó, tôi trở về nhà. Tôi muốn biết cách tôi đã viết tấm chi phiếu đó. Tôi nói điều này, nói lên rằng tôi không bị trả tất cả những khoản thuế. Ồ, tốt hơn là họ nên xác nhận điều đó. Họ chắc chắn ở trong tình trạng. Tôi đã cứ gọi lại ngân hàng và cuối cùng, Bob đã nói với tôi, Billy, họ đã làm rồi. Tôi đi vào ôm lấy vợ tôi nói, em yêu, anh được tự do rồi. Cảm giác thật tự do. Được dễ chịu làm sao? Bởi vì bây giờ tôi có thể trả lại số tiền đó. Họ đã làm điều đó thật dễ chịu cho tôi. Tôi có thể. Bây giờ tôi không thể lười nữa, thưa anh em. Vì thế tôi phải mất 10 năm để trả lại nó nếu Chúa Giêsu chưa đến. Và khi đó, khi Ngài đến, lúc đó, hiểu không? Vì vậy, thế thì, vì vậy tôi hy vọng rằng hết thảy các bạn những lời cầu nguyện và tối nay tôi sẽ tiếp tục điều gì đó thật ngắn với việc ấy. Nhưng những lời cầu nguyện của các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn, cho dù chúng ta ở nơi nào, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tối nay nếu ý Chúa, tôi muốn tuyên bố một sự kiện mà tôi biết và chắc chắn sẽ đến. Bây giờ, nên nhớ, thưa quý vị, mấy giờ rồi? Bây giờ, chúng ta, tôi tin rằng họ đã có một bản kế hoạch làm việc đầy đủ cho những ngày còn lại của tuần này. Và tối thứ hai là những buổi nhóm tối nay, ngày nay và tối nay và thứ hai. Tối thứ hai là buổi nhóm tỉnh thức. Và rồi, điều đó các bạn, tối thứ ba và ngày đầu năm mới, nếu các bạn đến từ ngoài thành phố, và chúng ta sẽ có một số mục sư truyền đạo tốt. Chúng ta một nhóm lớn, những diễn giả tuyệt vời, và mọi người sẽ được nói chuyện vào khoảng thời gian giải lao tiếp tục cho đến nửa đêm. Và đôi khi họ dự tiệc thánh, nếu điều đó đã được xếp đặt, tôi không biết họ, ngay khi nơi mà người ta đang reo hò, và la hét và bắn súng và uống rượu và cứ tiếp tục như thế, bắt đầu cho năm mới tốt lành bằng lễ tiệc thánh. Vậy thì tất cả quý vị được mời, và tôi hy vọng rằng quý vị, Đức Chúa Trời của thiên đàng sẽ mang cho quý vị một cơ hội ở lại nếu quý vị có thể. Bây giờ, trước khi chúng ta đến với lời, tôi cũng muốn nói điều này rằng tất nhiên tôi cảm ơn hội thánh này, nhưng những thuộc viên của nó vì bộ quần áo đẹp này mà anh chị em đã mua cho tôi. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tất cả những tấm thiệp và những thứ của anh chị em suốt mùa Giáng sinh và những món quà mà các bạn đến gia đình, chúng nhiều vô kể với tôi. Và những món hàng trả tiền ngay nhỏ bé đó không thể làm thỏa mãn cái tôi đang cần trong lòng tôi. Không điều gì có thể. Và vì vậy, một số người đã gửi đến tôi một số quà Giáng sinh của họ bằng tiền. Và một số người khác đã gửi như vậy. Một anh em gửi tặng tôi một cuốn sách bỏ túi. Và anh ấy đã đề tên tôi trên đó. Một vật cái nhỏ mà bạn xem kỹ, và nó là lời cầu nguyện. Ồ, những thứ giống như vậy. Nó thật sự, chúng tôi thật trân trọng những món đó, vợ và tôi. Nó quá nhỏ bé. Chúng tôi sẽ nói điều này, đây là từ vĩ đại nhất của bất cứ ai có thể nói. Chúa ban phước, không thể vĩ đại hơn. Bây giờ, và với những anh em này ở tại hội thánh này, đã mua tặng tôi cây súng trường đó. Tôi mặc bộ đồ mới của mình, nhưng tôi không thể mang súng tới nhà thờ. Nhưng nó là, họ thật sự có điều gì đó chống lại tôi lúc đó, phải không? Vì thế tôi thất định phải cảm ơn các bạn, các anh em của tôi, và tôi định đọc tên của họ trên một chút. Nhưng hôm qua, đừng cảm ơn tôi, anh Branham, điều đó sẽ làm mất hết niềm vui. Vậy nên tôi nghĩ là có lẽ còn lại cũng giống như thế, nhưng tôi đã có tên các bạn. Tôi sẽ luôn luôn nhớ. Và xin Chúa ban phước cho anh em thật nhiều. Và anh em biết điều gì làm tôi bớt căng thẳng và đi ngay vào phòng làm việc ở đó và ngồi đó. Khi tôi quá bị tổn thương, thì nghĩ về chuyến săn bắn nào đó. Tôi cảm kích vì điều đó. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Bây giờ, chúng ta có thể cúi đầu chỉ một lát. Tôi tin chắc có những nhu cầu trong đây sáng nay, nhiều vô kể ngay lúc này. Tùy thế tôi tự hỏi, trong khi chúng ta cúi đầu, nhu cầu đặc biệt của bạn, nếu các bạn cứ giữ nó trong lòng và chỉ giơ tay lên và nói, Chúa ơi, Ngài biết con đang nghĩ gì về giờ này. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài thấy mọi bàn tay. Và Ngài biết những gì đằng sau đó, bên dưới mỗi bàn tay đó đưa ra một lời thỉnh cầu. Và chúng ta đang đến giờ này, cung kính đến trước ngôi của Đức Chúa Trời hằng sống. Viên ngọc trắng vĩ đại đó, trải rộng qua khoảng thời gian. Nơi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngự trên đó, và huyết của Đấng Christ đang đặt trên bàn thờ. Và chúng con cầu xin qua huyết đó, bởi Đấng mà đã phán, hãy cầu xin Cha bất cứ điều gì trong danh ta. Điều đó sẽ ban cho Đức Chúa Trời ơi, Ngài sẽ nghe sáng nay và nhập những lời cầu xin. Con dâng lời cầu nguyện của con với họ ngày hôm nay để Ngài sẽ nhậm lại. Đây là những chiếc khăn tay đang đặt ở đây, Chúa ơi, mặc bởi những người đau ốm và bệnh tật. Và chúng con được dạy trong Kinh Thánh rằng họ đã lấy từ Thánh Phaolô những khăn tay và tạp dề. Và chúng được đặt trên người đau và những tà linh đã đi ra khỏi họ và những bệnh tật chấm dứt. Và Trời ơi, thì chúng con biết đã lâu và chúng con biết rằng chúng con không phải là Thánh Phaolô. Nhưng, xét cho cùng, chúng con cảm biết rằng đó không phải là Thánh Phaolô, đó là Đấng Christ ở trong ông. Và Ngài là hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, theo như lời Kinh Thánh. Bây giờ, những người này, Chúa ơi, tin rằng nếu chúng con cầu xin Đức Chúa Trời và lấy những chiếc khăn tay này và đặt chúng trên người đau của họ, hầu họ sẽ bình phục. Con cầu xin để điều đó sẽ được như vậy, Chúa ơi, khi những chiếc khăn tay và được đặt trên người đau. Và như đã nói lần nọ, dân Israel đã bắt đầu xếp hàng đi vào miền đất hứa và biển đỏ đã cắt ngang ngay trong con đường của họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhìn xuống qua trụ lửa đó, và đôi mắt giận dữ, và biển đó đã hoảng sợ, và nó đã cuộn những cơn sóng, thâu nước nó lại, và Israel đã đi qua trên đất khô, đất miền đất hứa. Bây giờ, Chúa ơi, ngày nay xin nhìn qua huyết Chúa Giê-xu, và Ngài chứng kiến hành động của đức tin mà chúng con đang thực hiện ở đây sáng nay, và nguyện cho Satan hoảng sợ và bỏ đi. Và xin cho mỗi một người hành hương này mà đang hiện diện và mỗi một người trong khăn tay này, xin cho họ con đường được mở ra và bệnh tật đi khỏi. Và xin cho họ tiếp tục hành trình hướng về miền đất hứa, được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh là thùng lửa. Xin nhậm lời Chúa ơi. Giờ này, xin ban ơn cho những buổi nhóm, cho từng lời nói, lời văn, và cầu xin Đức Thánh Linh lấy lời sáng nay và phân phát nó một cách êm dịu cho mỗi người trong chúng con, Chúa ơi. Và khi chúng con đang trở nên gần với điều gì đó vĩ đại to lớn nào đó mà chúng con không biết gì, Chúa ơi, lòng chúng con được cảm động cách lạ thường. Và bây giờ chúng con cầu nguyện, khi chúng con đến gần Ngài và lời Ngài một cách cung kính, để Ngài sẽ thông giải cho chúng con nghĩa nó. Vì chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ tối nay, đừng quên thì giờ. Mấy giờ rồi? Còn bây giờ, sáng nay tôi muốn các bạn lật ra. Các bạn mà cũng có Kinh Thánh của mình hay đánh dấu nó, nếu các bạn quan tâm đến trong Kinh Thánh chỗ mà chúng ta có thể nói trong chốc lát, tìm thấy trong sách Công Vụ, chúng ta có thể đọc 2 hay 3 chỗ. Công Vụ 26-15 trước hết, Công Vụ chương thứ 25 và bắt đầu câu 15. Và rồi, tôi cũng muốn đọc Công Vụ 23. Và các bạn có thể thêm vào điều này nếu các bạn muốn. Có lẽ tôi sẽ không có thì giờ để đọc nó. Philip 1:20. Tất cả gần như cùng một diễn biến, cũng lời giống như vậy. Bây giờ, trong sách Công Vụ 26, câu 15, chỗ nó đọc như thế này. Và tôi thưa lại Chúa, Ngài là ai? Và Ngài đáp rằng, ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Hãy chờ dậy và đứng lên. Và ta đã hiện ra cho ngươi vì mục đích này. Để lập ngươi làm người hầu việc và người làm chứng cả về những việc này ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện ra đến mắt cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và từ dân ngoại mà bây giờ ta sai ngươi đến, đang mở mắt họ và cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, và từ quyền lực của quỷ Satan đến với Đức Chúa Trời, hầu cho họ có thể nhận được sự tha tội cùng hưởng gia tài với những người được thánh hóa bởi đức tin của ta. Kể từ đó, ở vua Agrippa, tôi chẳng hề dám bất tuân với sự hiện thái trên trời, nhưng đã tỏ ra trước hết với họ tại Đa-mách và tại Jerusalem và cả xứ Giu-đê, và họ rồi đến các dân ngoại, rằng họ phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời và làm các công việc xứng đáng với sự ăn năn. Trong Công Vụ 23, và câu thứ 11, lần nữa, và qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng, hỡi Phao-lô, hãy dục lòng mạnh mẽ, vì ngươi đã làm chứng về ta tại thành Jerusalem, thế nào, thì ngươi cũng phải làm những chứng về ta tại Roma thời ấy. Cầu xin Đức Chúa Trời gia thêm ơn phước thánh cho Ngài cho việc đọc lời thánh đầy ân điển nhất này mà chúng ta có ở trước mặt chúng ta. Vậy thì, tôi đã nghe một người nói hay trò chuyện cách đây không lâu, và người đó đã dùng từ sự tuyệt đối. Và tôi nghĩ đó là một từ rất hay. Tôi đã nghe nói dùng rất nhiều lần cách tuyệt đối. Đó là, tôi tìm trong từ điển của Webster. Theo từ điển Webster, nó là hoàn hảo trong chính nó, không giới hạn trong quyền lực của nó, một sự tối thượng trước hết. Và một sự tối thượng thật như vậy, chỉ có như vậy, một điều tuyệt đối là thế. Đó là một sự tuyệt đối. không giới hạn về quyền năng, từ ngữ tuyệt đối. Nó là sự hoàn hảo trong chính nó. Đó là giải quyết, không bàn cãi. Tôi nghĩ đó là một sự vinh hiển, đó là một từ tuyệt vời. Và vậy thì một lời mà từ tư tưởng được diễn tả trước hết, nó phải là một tư tưởng và sau đó nó trở nên một từ. Bởi vì bạn không thể nói lời của mình mà không có ý tưởng. Khi chúng ta nói tiếng lạ, chúng ta không có tư tưởng. Chính là Đức Chúa Trời đang lấy những tư tưởng. Đó là ý tưởng của Đức Chúa Trời sử dụng. Chúng ta không nghĩ hay biết những gì các bạn đang nói khi các bạn đang nói tiếng lạ. Nếu đó là khi anh em thông giải, anh em không biết mình đang nói gì, anh em chỉ nói điều đó, chỉ thế thôi. Đó là Đức Chúa Trời. Và khi nói tiên tri, anh em không đang dùng tư tưởng của riêng mình, đó là Đức Chúa Trời. Bởi vì anh em nói những điều mà bình thường anh em sẽ không nghĩ. Nhưng từ sự tuyệt đối là một sự tối thượng. Và do đó tôi nghĩ mọi người nên có một sự tối thượng. Và mọi thành tựu vĩ đại mà đã từng đạt được có một tuyệt đối đằng sau nó. Cho dù nó là gì đi nữa, nó phải có sự tuyệt đối đằng sau nó. Và mọi người để đạt được một cái gì đó, trước hết phải có sự tuyệt đối. Và đó là khúc quanh cuối cùng, đằng sau, qua điều này, điều kia, đằng sau, cho đến khi anh em đến một sự tuyệt đối đó, hay là cái thật như vậy, hay tột đỉnh, của những gì anh em là, nói cách khác anh em đã có, điều gì đó mà anh em phải trói buộc vào. Đó là cột trụ phân loại cuối cùng. Nó ở đâu đó, nó có thể là khúc quanh qua nhiều sự việc khác nhau cho đến khi, nhưng có một cái thật như vậy với tất cả điều đó, phải có một điều như thế. Anh em không thể đi tiếp suốt cuộc đời mà không có một điều như vậy. Bạn khi bạn kết hôn, bạn có và có một bước ngoặt đi qua tâm trí, điều gì đó, cho đến khi bạn đụng phải cột trụ trói buộc đó. Và nên nó tình yêu dành cho vợ mình hay chồng mình. Ồ, có thể cô ấy không đẹp như vợ của John. Hay là cô ấy không phải điều này, điều kia. Nhưng ở cô ấy có một điều gì đó mà bạn phải chú ý. Bạn mà nói cô ấy có thể không đẹp như người khác, hay là anh ấy có thể không đẹp trai như người khác. Nhưng ở đó phải có một sự tuyệt đối ở đó. Mà người đó thì khác hẳn, và đó là nơi bạn bị ràng buộc. Nếu điều đó không ở đó, tốt hơn bạn đừng nên kết hôn. Sự ràng buộc ấy, sự tuyệt đối ấy. Chúng ta có thể nghĩ về những nhiều người mà đã có những sự tuyệt đối trong Kinh Thánh. Ồ, làm sao chúng ta có thể thấu hiểu qua suốt dòng Kinh Thánh đó và chỉ được 2 tuần từ bây giờ và không bao giờ chạm được ngay về bề mặt nếu chúng ta nghĩ về những sự tuyệt đối trong Kinh Thánh. Chẳng hạn cho phép tôi chỉ nhắc lại một điều hay hai người thật vắn tắt. Hãy xem Job. Bây giờ ông đã có một sự tuyệt đối. Mọi việc trở nên sai trật với con người đó, một người công bình. Bây giờ chúng ta chắc hẳn không dám nói rằng ông không phải là một người công bình, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán, không một người nào trên trái đất giống như Job. Ông là một người hoàn toàn trong mắt Đức Chúa Trời. Và ông biết điều đó bởi vì ông đã có một sự tối thượng. Ông có một sự tuyệt đối khi mà mọi việc dường như đi ngược lại. Bệnh hoạn khởi phát. Những người bạn của ông đã có thể nói, này, chính ông đấy, Job. Điều đó chứng tỏ ông đang phạm tội, ông sai trật rồi. Và rồi những giám mục đi xuống, họ gọi họ là những người an ủi Job. Và thay vì an ủi ông, họ không thấy những gì ngoài tội lỗi trong đời sống ông, bởi vì Đức Chúa Trời đã xử lý với ông theo cách Ngài đã làm. Và những người con của ông đã bị giết, tài sản của ông bị cháy rụi, mọi sự của ông đều bị mất hết. Và ngay cả đời sống của riêng ông cũng trong cảnh ngặt nghèo, ngồi trên đống tro, gãy lở phát ra từ mã miệng của đầu ông đến lòng bàn chân và những mụn nhọt. Và ngay cả người bạn đồng hành êm dịu, yêu dấu của ông mẹ, những đứa con đó đã nói, ông nên nguyền rủa Đức Chúa Trời và chết đi. Nhưng dầu đương đầu với tất cả điều đó, Job đã có một sự tuyệt đối. Ồ, trong lúc đau ốm, nếu như chúng ta có thể thật sự ràng buộc với sự tuyệt đối ấy. Job biết rằng ông đã thi hành lệnh của Đức Giê-hô-va và ông đã có đức tin trong những gì ông đã làm bởi vì Đức Giê-hô-va đòi hỏi điều đó. Chúng ta thật sự có thể làm điều đó. Đức Giê-hô-va đòi hỏi một lễ thiêu cho tội lỗi của ông. Và Job đã làm một của lễ thiêu không chỉ cho chính mình ông nhưng mà còn cho con cái ông, và đó là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Ồ, các bạn có thể nói, tôi mong đó là cả gì Ngài đòi hỏi ngày hôm nay, còn ít hơn thế. Chỉ bằng đức tin vào lời Ngài. Và các bạn, nếu các bạn làm cho lời Ngài trở thành tuyệt đối của mình, các bạn có thể, bất cứ lời hứa thiêng liêng nào trong Kinh Thánh, các bạn đều có thể ràng buộc linh hồn với mình. Cho dù những đợt sóng quốc vào xung quanh bạn nhiều như thế nào đi nữa, các bạn vẫn có thể ràng buộc sự tuyệt đối của các bạn. Và ông đã bám chặt vào nó. Và khi những người an ủi và ông nói ông đã phạm tội, ông biết mình không phạm. Ông là người công bình bởi vì ông đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va. Khi mọi sự của ông, một người đến nói, con cái ông chết rồi. Mọi người khác chạy đến nói, hết thảy lạc đà của ông bị hủy và có lửa từ trời xuống. Hãy xem sự tranh cãi những kẻ an ủi bực bội của ông có thể nhường nào. Ông thấy không, lửa từ trời xuống bây giờ Gióp. Điều đó chứng minh, điều đó chẳng chứng minh điều gì cả. Bây giờ, Ngài hẳn đã không đánh vào con cái ông, Gióp à. Nhưng Gióp nói rằng, tôi biết rằng tôi đã làm những gì đúng. Ông còn bám chặt, ông đã có điều gì đó mà ông có thể đáp xuống, chính là nó. Ông đã chấp nhận nó, ông đã làm chính xác những gì Đức Chúa Trời bảo ông làm, và ông chắc chắn hoàn toàn đúng như thế. Rồi khi ông đến điểm mà khi sự tuyệt đối đó nắm giữ, rồi cuối cùng ông bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng đó căng ra. Điều đó đã được thả lỏng, bật ra xung quanh, nhưng nó bắt đầu thắt chặt hơn, và Thánh Linh đến trên ông và ông đứng dậy là một tiên tri, và ông nói, tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi sống. Amen. Hiểu không? Ông đã nghiêm ngặt hơn với sự tuyệt đối của mình. Ông đã đến trong sự tiếp xúc. Ông biết rằng những gì ông đã làm là đúng, và ngày nào đó ông phải kéo đến nó. Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi sống. Và vào ngày sau rốt, Ngài đứng trên đất này. Mặc dù sau khi sau gia hủy phá thân thể, tuy nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời. Ông đã biết này, sự tuyệt đối của ông được nêu vào Abraham. Một sự tuyệt đối từ Babylon đi xuống từ tháp canh và đi ra để vào Sinai, và ra khỏi đó, nơi mà ông đang kiều ngụ với cha mình, có lẽ là một nông dân. Nhưng ngày nọ, khi trở vào khu rừng ở đâu đó, có lẽ để hái trái dâu hay là để giết một con thú để lấy thịt, và ở một nơi nào trong đó, Đức Chúa Trời đã phán với ông khi ông đã 75 tuổi. Và ông đã, và vợ ông Sarah, bà đã được 65 mà không có con, họ không có đứa con nào. Khi đó, Đức Chúa Trời đã phán với ông, ngươi sẽ có một con trai với Sarah. Nhưng để làm điều này, ngươi phải tự phân rẽ. Nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời thì luôn có điều kiện. Các bạn phải một cách tuyệt đối, cho dù chủ yếu các bạn cùng lời hứa thế nào đi nữa thì nó cũng ở dưới những điều kiện luôn luôn. Làm sao chúng ta có thể ngừng lại ở đây và lướt qua lời Kinh Thánh đó, đi qua đi lại trong nhiều giờ đấy, mà điều kiện là những gì có ý nghĩa điều gì đó. Các bạn có thể thật đúng nguyên tắc như các bạn muốn, nhưng nó ở dưới những điều kiện bởi lời hứa, sự định trước, vân vân. Phải để ý. Hãy để ý. Bây giờ, Abraham, người tin Đức Chúa Trời và điều đó được xưng là công bình cho người. Bây giờ, thật là một điều khủng khiếp khi đối mặt với một thế giới văn minh, một người đàn ông 75 tuổi và một người đàn bà 65 và đã sống với nhau kể từ khi họ là một cặp đôi trẻ bởi vì bà. Bây giờ, đây ông sẽ có một con với bà, nhưng ông có một sự tuyệt đối, không có điều gì sẽ lay chuyển ông. Và khi tháng đầu tiên điều đó đã không xảy ra, sự tuyệt đối của ông đã nắm giữ. Tháng thứ hai, năm thứ hai, 10 năm và 25 năm sau, khi ông đã 100 tuổi và Sarah đã 90, sự tuyệt đối của ông vẫn nắm giữ. Và Kinh Thánh đã nói, khi ông chết, có lời chép Ngài phán, Abraham chẳng có lưỡng lự về lời hứa của Đức Chúa Trời qua sự không tin, nhưng đã mạnh mẽ dâng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Tại sao? Các bạn có bao giờ nghĩ tại sao không? Ông đã tuyệt đối quả quyết. Và điều duy nhất ông đã làm là phân rẽ chính ông khỏi dân sự mình. Và Đức Chúa Trời đã không thể ban phước cho ông cho tới khi ông đã làm điều đó. Và ông đã dẫn theo cha mình, cha của ông chết. Ông đã dẫn theo Lót. Và khi sau khi Lót phân rẽ khỏi Abraham, thì Đức Chúa Trời đến với ông và phán, bây giờ hãy đi qua xứ, hiểu không? Sự vâng lời, lời hứa ở dưới những điều kiện, luôn luôn đi cùng Đức Chúa Trời và lời Ngài. Bây giờ hãy nhìn xem. Hãy nhìn vào ví dụ Môi-se. Môi-se, vì tiên tri tôi tớ chạy trốn, mà Đức Chúa Trời đã dấy ông lên và giáo dục ông trong cung điện của Pharaon. Và Môi-se đã đi ra và sự huấn luyện thần học của mình. Và người đầu tiên ông đã giết. Rồi nhược điểm nhỏ đầu tiên đó cứ theo ông. Và rồi Môi-se hoảng sợ đến chết. Tại sao? Ông đã không có sự tuyệt đối. Ông chỉ có sự làm chứng của mẹ ông về sự ra đời của ông. Ông là một đứa trẻ khác thường. Ông đã có lời của mẹ ông về điều đó. Ông đã có những cuốn sách mà Đức Chúa Trời có lẽ đã có nơi nào đó, họ đã chép trong giấy, đã cuộn chúng lại, rằng Đức Chúa Trời sẽ thăm phiến dân sự Ngài. Ông biết rằng đó là lúc, giống như chúng ta làm bây giờ. Chúng ta biết gì đó đang xảy ra. Vậy thì Môi-se đã biết là lúc đó. Và ông đã biết rằng ông đã chọn vì điều đó. Nhưng ông đã không có sự tuyệt đối, hiểu không? Và ngày nọ ở phía bên kia đồng vắng, khi ông đã đánh mất khải tượng, Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông trong một bụi gai đang cháy. Và Ngài phán, hỡi Môi-se, ta đã thấy sự cực khổ của dân ta. Ta đã nghe thấy tiếng kêu rên và khóc lóc của họ và cớ những người đất công kia đang trừng phạt họ. Và ta đã nhớ lại lời hứa, ta ngừ xuống đằng dài cứu họ. Bây giờ, hãy đi xuống xứ Ai Cập. Oh, chào ơi. Môi-se đã nói, phàn nàn nói, tôi không nói rất giỏi sự giải cứu của tôi, không hay lắm, họ sẽ không tin tôi. Ngài phán, trong tay ngươi, ông thưa có một cây gậy. Ngài phán, hãy ném nó xuống đất. Nó biến thành con rắn, phải, hãy nắm lấy đuôi nó. Nó trở lại cây gậy, và Ngài đang ban cho ông một sự đảm bảo. Một sự chứng thực. Khi Đức Chúa Trời ban cho một sự tuyệt đối, Ngài luôn luôn ban cho một sự chứng thực đối với sự tuyệt đối đó. Sau đó, Môi-se, khi ông đã đi xuống đó và ông đã ném cây gậy của mình xuống trước các tay thuật sĩ và Pharaoh, và các tay thuật sĩ cũng ném gậy của họ xuống. Và Môi-se không hề bỏ chạy và nói, thế thì tôi sai rồi. À, nó chỉ là một trò lừa bịp, ảo thuật rẻ tiền, và có lẽ nói đúng. Nhưng ông đã nói, ông quả quyết rằng ông đã gặp Đức Chúa Trời và ông đứng im. Chúng ta hãy nói điều chính xác những gì Đức Chúa Trời bảo ông làm. Gióp cũng đã làm chính xác những gì Đức Chúa Trời bảo ông làm. Môi-se đã vâng theo mệnh lệnh của Ngài. Lúc đó đứng im và ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Môi-se bị trói buộc vào sự tuyệt đối của ông, sứ mạng của ông. Và ông đứng im. Và khi ông đã làm thế, con rắn của ông đã nuốt những con rắn còn lại. Hiểu không? Ông đã bị ràng buộc với sự tuyệt đối đó. Đức Chúa Trời phán, khi người giải cứu dân sự, ngươi sẽ thờ phượng ta trên núi này. Bây giờ, kẻ thù trong mọi cách mà có thể sẽ cố gắng đem anh chị em ra khỏi sự tuyệt đối đó. Ngay khi họ bắt đầu ra khỏi xứ Ai Cập, họ bị dồn vào thế bí ngay sát cái eo của biển đỏ, những ngọn núi ở hai bên. Chỉ có con đường đi qua thung lũng, và đó là biển đỏ. Không có cách nào trốn thoát lên đồi, không có cách nào trốn khỏi con đường này, và quân đội của Pharaoh đang đi theo con đường này. Thật là một chỗ ngặt nghèo. Thấy cách ma quỷ đấy, anh chị em có thể, ở chỗ mà anh chị em không biết phải làm gì. Nhưng nên nhớ, nếu anh chị em đã bị ràng buộc với sự tuyệt đối đó, đó là đã có nó. Môi-se đã biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa với ông rằng, ngươi sẽ thờ phượng trên núi này, và ta đã giáng xuống bởi tay ngươi để giải cứu dân sự và đưa họ vào xứ khác. Ông đã ở lại sống, còn Đức Chúa Trời sai một cơn gió đông và thổi đi những dòng nước, và họ đã bước qua trên đất khô, một sự tuyệt đối. Làm sao chúng ta có thể đi xuyên suốt Kinh Thánh? Daniel, sự tuyệt đối của ông, Sadrach, Meshach, Abednego, sự tuyệt đối của họ, David, sự tuyệt đối của ông, tất cả sự tuyệt đối. Paulo cũng đã có một sự tuyệt đối. Sự tuyệt đối chúng ta đang đọc về, ông đã có một sự kêu gọi trọng tâm Đấng Christ. Đó là sự tuyệt đối của ông. Đó là lý do ông không sợ những gì vua Agrippa sẽ nói đứng đó, và như chúng ta biết, Agrippa là một người Do Thái. Và vì thế, nên khi ông đang đứng trước những vị vua này và những người khác, Đức Chúa Trời đã phán bảo ông sẽ đứng tại đó. Vậy, ông đã có một sự tuyệt đối, cho nên ông cánh chính xác như khải tượng của Ngài. Điều đó không phải, không hổ thẹn vì điều đó, tôi đã không đánh giá sai điều đó. Chính tôi đang không cư xử không đúng. Không nắm giữ nó và không bất mãn. Ông đã thực hiện nó từng phút, bởi vì nó là một sự tuyệt đối. Và bất cứ đời sống nào đặt Đấng Christ làm trung tâm, và đó là sự tuyệt đối của ông. Bây giờ, từ khi gặp Ngài mặt đối mặt trên con đường đi đến thành Đa Mắc, điều đó đã có ý nghĩa rất nhiều với Phaolô. Bây giờ, nên nhớ, ông đã có một học giả trước đó. Ông là một người mạnh mẽ trên Kinh Thánh. Nhưng ông đã không có một trụ trói buộc nào ngoại trừ tòa công luận mà nó sẽ kéo ông trở lại, và một tấm bằng từ một giáo sư lớn. Ông là một con người vĩ đại trong lĩnh vực của mình, nhưng ông đang chờ đợi. Ông có một điều duy nhất, sự tuyệt đối của ông sẽ chỉ được mạnh mẽ như tổ chức của ông đã có. Đó là ông có thể là người mạnh mẽ hơn tất cả. Và ông đang làm việc trung thành với điều đó, và đang bắt những cơ đốc nhân và trói họ và tàn hại họ và ngay cả ném đá ê tiên. Tôi nghĩ sau này trong cuộc sống của ông, lý do ông đi đến Jerusalem khi vị tiên tri đã bảo rằng hỡi Phaolô đừng lên đó vì xiềng xích và tù ngục đang chờ đợi ngươi. Và Phaolô đã nói, tôi biết điều đó, nhưng tôi sẽ không chỉ lên thành Jerusalem như một chứng nhân, nhưng tôi sẽ ở đó, tôi sẵn sàng chết vì Chúa Jesus Christ, vì ông biết rằng những gì ông đã làm và mong muốn mạnh mẽ của ông là để những ấn chứng lời chứng của ông bằng huyết của chính mình, chết như một người, bởi vì ông đã giết một trong những người tử vì đạo. Bây giờ ông trên đường đi đến Đa Mách và tất cả học vấn của mình, ngồi dưới chân giáo sư lớn đó, Gamaliel, và cách mà ông đã được dạy dỗ trong tất cả đạo Do Thái như thế. Và tuy nhiên, và hết thảy điều đó, ông chỉ là tờ giấy lót, và ông không có khả năng để làm những việc nào đó. Và đột nhiên có một ánh sáng và một tiếng gầm vang, có lẽ là một tiếng sấm, và ông đã bị tác động và té xuống đất. Và ông đã ngước lên, có một ánh sáng rực rỡ mà đã làm mù mắt ông. Và đó thật sự là một việc lạ thường. Không ai khác thấy ánh sáng, chỉ một mình sao lơ. Nó đã được hứa như vậy, rất thật với ông, đến nỗi nó làm mù đôi mắt ông. Ông không thể thấy, hoàn toàn bị mù, với trụ lửa đó đang chiếu dữ dội ngay vào mặt ông. Và ông nghe một tiếng phán rằng, hỡi sao lơ, sao ngươi bắt đỡ ta? Ông thưa lại, Chúa Ngài là ai? Và Ngài phán, ta là Giê-xu. Và ngươi đá đến những kim nhọn này thì là khó chịu cho ngươi vậy. Bây giờ hãy đứng lên và đi vào thành Đa Mách, và đó một người sẽ đến, sai đến cho ngươi. Và rồi ông trở dậy từ đó. Và có một người, một vị tiên tri mà đã thấy một khải tượng đi xuống thành phố, và khi ông đang cầu nguyện thì người đến, Ananias đến và bước vào với Saulơ, đặt tay trên người ông, và ông đã chữa lành bởi sự chữa lành thiêng liêng. Rồi ông chờ dài chịu phép bắt tem, tẩy sạch mọi tội lỗi mình và sự kêu gọi dựa trên danh Chúa, và rồi ông đã có một sự tuyệt đối. Sau đó ông không bao giờ giống như vậy nữa. Ông đã đi thẳng từ hội thánh này đến hội thánh khác, từ nơi này đến nơi khác, cố gắng gây dựng điều mà ông đã cố phát đổ. Thật đất nước, thật thế giới cơ đốc sáng nay cần loại tuyệt đối đó biết bao. Những ai mà đã, các tín điều và những truyền thống đã cố gắng bằng học thuyết của con người làm cho mất đi tiêu chuẩn lời của Đức Chúa Trời là hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Họ cần có một sự tuyệt đối, một kinh nghiệm của gặp gỡ trên đường Đa Mách. Đức Chúa Trời hàng sống đấng có thể chữa lành người bệnh và khiến kẻ chết sống lại và đuổi quỷ, một sự tuyệt đối chân thật. Phao-lô biết rằng điều gì đó đã xảy ra, không có người nào có thể cắt lấy điều đó đi khỏi ông. Không gì hết quan trọng, ông đã bị ràng buộc. Và điều chính điều đó, cho dù điều đó là gì, ông biết rằng ông đã bị trói buộc. Một cuộc đời có Đấng Christ làm trung gian, cuộc đời ông đã sống quả là một đời sống khác thường bây giờ. Hãy nhớ, bây giờ một số anh chị em sáng hôm nay, và tôi biết rằng các bạn biết rằng cuốn băng này đang thực hiện sẽ được nghe tại mọi quốc gia dưới các tầng trời đó đây, khắp cả thế giới. Và một số trong các anh chị em là những người hiện có mặt ở đây. Và một số anh chị em ở xa nơi, những băng ghi âm sẽ được nghe trong những nước khác bởi cho bộ lạc ở châu Phi, ở trong những người ở tại Hot Teto và mọi khắp nơi. Và với quý vị là những người lãnh đạo tôn giáo mà vừa nhận được một sự dạy dỗ của Thánh Kinh, quý vị đã nhận nó từ một quan điểm lịch sử và có lẽ có thể giải thích tất cả những điều này. Nhưng nếu quý vị không có một sự tuyệt đối, không có một kinh nghiệm, và nếu kinh nghiệm đó mà quý vị tuyên bố mình có khiến quý vị phủ nhận mọi lời ở đây thì thật sự không đúng với Hội Thánh ngày hôm nay như nó đã từng có. Và quý vị đang tin dựa vào tấm bằng cử nhân văn chương hay bất cứ gì quý vị đang có thể có. Nếu quý vị đang tin dựa vào những ý tưởng của tổ chức mình mà sẽ nói rằng những ngày của phép là đã qua rồi, và chúng ta không có sự chữa thành thiêng liêng và phép báp têm bằng Đức Thánh Linh giống như họ đã nhận vào ngày lễ của tuần thì không dành cho những người ngày nay. Và đó là tất cả những gì quý vị có. Thì thưa anh chị em yêu quý của tôi, anh chị em cần một từng trải trên đường đến Đa Mắc. Anh chị em cần gặp Đức Chúa Trời hàng sống này, ở nơi mà anh chị em không chỉ là một sự suy nghĩ hoang đường trong tâm trí của anh chị em, không phải cơn sốt nào đó hay loại cảm xúc nào đó, nhưng là một sự dạy dỗ và kinh nghiệm của sự chân chính đích thực. Chúa Giêsu giống như vậy mà đã đi bộ trên biển Galilee thì đang sống ngày nay và còn sống mãi. Và ngày hôm nay, qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Một sự tuyệt đối mà anh chị em không phải nhận lấy điều gì mà bất cứ ai đã nói anh chị em biết về chính mình, không phải cảm xúc nào đó. Và nếu cảm xúc mà anh chị em đã có và người nào đó, nó phải là một cảm xúc kinh thánh thật sự. Và người nào đó cố gắng giải thích nó sai trật cho anh chị em, nói những điều đó đã xảy ra, hãy cẩn thận, nó có thật, hãy cẩn thận. Nhưng có một cách để biết kiểm tra đó và lời, đó là bản thiết kế. Nếu ngôi nhà dựng lên ngược với bản thiết kế, nhà thầu sẽ giật đổ nó xuống và xây lại. Nhưng nó phải theo đúng với bản thiết kế. Cho dù kinh nghiệm của anh em là gì đi nữa, thế thì nếu điều gì đó trong anh em, với anh em rằng Kinh Thánh, rằng quyền năng của Đức Chúa Trời, các sứ đồ, những nhà tiên tri và các giáo sư và các mục sư, và những ân tứ của Thánh Linh thật sự không giống như nó đã có khi nó tuôn đổ trên họ, các sứ đồ vào ngày lễ tuần, thì đó điều gì đó sẽ tuyệt đối của anh chị em. Nó phải buộc vào tính điều giáo phái thay vì Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Khi mà Ngài đã phán, cả trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ chẳng bao giờ qua đi. Hãy xem xét sự tuyệt đối của các bạn là gì. Các bạn có thể chắc chắn hoàn toàn rằng các bạn ở trong sự tương giao tốt, và có thể hoàn toàn chắc rằng các bạn ở trong sự thông công trưởng đạo địa hạt, và các chắc chắn tuyệt đối rằng các bạn ở giám mục hay một người nào đó quan trọng trong hội thánh của mình. Nhưng nếu các bạn không, sự tuyệt đối của các bạn không phải là Chúa Giêsu, vì trên đá này ta sẽ lập sự tuyệt đối của ta và các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được nó. Sự mặc khải thiêng liêng về Ngài là ai? Sự biết đúng thấy ồ. Bây giờ khi bạn trở nên giống như Phaolô, có cùng sự tuyệt đối mà ông đã có. Một đời sống có Đấng Christ làm trung tâm là một đời sống khác thường hơn là những gì bạn đã từng có, và nó có thể làm cho đời sống đức tin kính mà bạn đã sống. Ồ, tôi đã nghe người ta nói, này, họ rất sùng đạo, điều đó không có gì liên quan với nó. Tôi thật sự đã thấy nhiều tôn giáo rất sốt sắng, chân thành nhiều lần hơn những người xưng nhận là Cơ Đốc nhân ngày nay. Khi mà một bà mẹ có thể lấy vì ném nó xuống miệng cá sấu vì tình yêu của vị thần của bà, tôi tự hỏi Cơ Đốc giáo chân thành như thế nào. Khi mà một người đàn ông có thể tự làm cho mình đau đớn theo cách như vậy, sẽ đưa một cái treo ngược lên giống như những trái bong bóng trước, treo ngược trước xuống, từ đáy cuối đền tảng đi lui đi tới, bị nung đỏ trắng lên và làm cho của tờ, một thần tượng ở đó, con mắt trong đó. Tôi tự hỏi Cơ Đốc giáo ở đâu? Và đừng nghĩ sự chân thành không phải làm điều đó. Sự chân thành thì thật tốt nếu nó được đặt đúng chỗ. Như một bác sĩ đang cho thuốc, ông ta có thể ban thuốc độc một cách chân thành, và ông ta có thể cho quý vị thuốc axit đặc một cách chân thành. Quý vị có thể có một toa thuốc chứa đầy tai hại, và quý vị có thể uống nó trong sự chân thành, nhưng điều đó không thể cứu được đời sống quý vị, đúng không? Không, thưa quý vị phải biết mình, và bất cứ điều gì trái nghịch với lời Đức Chúa Trời, tôi không quan tâm đến nó là gì, và chừng nào nó còn tồn tại, nó vẫn sai lầm. Peter đã cho họ một toa thuốc đời đời vào ngày lễ ngũ tuần. Không nói, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Vì phương thuốc này thuộc về các ngươi và thuộc về con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở đời, tất bao nhiêu người mà Đức Chúa Trời sẽ gọi. Đúng thế, nó là toa thuốc đời đời. Bây giờ, một số dược sĩ lang băm có thể nắm giữ một đơn thuốc nào đó và giết các bạn. Các bạn biết đấy, có rất nhiều chất độc trong một toa thuốc để đầu độc, và bác sĩ thật sự biết cơ thể của các bạn có thể chịu đựng được. Nếu ông ta dùng quá liều, nó sẽ giết chết các bạn. Còn nếu các bạn sẽ chẳng ít gì các bạn thuốc men, Ngài biết cơ thể của các bạn có thể chịu được những gì. Vậy thì, đó là cách toa thuốc của Đức Chúa Trời có. Cho dù nào khác phải đã làm như thế nào hay cách kia, các bạn đừng tin điều đó. Khi các bạn làm theo lời một cách chính xác từng chữ, thì chính là nó, hãy nắm giữ nó. Bây giờ, chúng ta đã có những người mà nói các bạn phải được rảy nước. Họ đã có những người đó, vì vậy các bạn phải dùng những tước hiệu của Cha, Con và Thánh Linh. Không có những chuyện như vậy trong Kinh Thánh. Không có nơi nào người đó từng chịu phép báp têm như vậy trong Kinh Thánh bất cứ cách nào khác ngoài danh Chúa Jesus Christ. Đó là một giáo điều được thêm vào trong giáo hội Công giáo Roma, mà đã được thực hiện qua những truyền thống chúng ta. Nhưng để giữa tất cả những điều đó, toa thuốc vẫn tồn tại. Đó là lý do chúng ta có quá nhiều đứa con đau ốm, bởi vì chúng không được lắng nghe những gì các bác sĩ đã nói. Sự tuyệt đối khi bạn ràng buộc với nó thì chính là nó, đó là lời của Đức Chúa Trời. Một đời sống Đấng Christ làm trung tâm rất sùng đạo, nhưng nó không phải là một đời sống Đấng Christ. Khi các bạn có cuộc đời có Đấng Christ làm trung tâm này, nó khiến các bạn làm những điều bình thường các bạn không thể làm. Nó khiến các bạn hành động giống như bình thường mà các bạn hành động. Tôi không có ý nói hành động một cách dại dột. Tôi muốn nói hành động trong Thánh Linh, điều gì đó mà thật, điều gì đó mà chân thật. Và khi các bạn thấy điều đó đang hành động dại dột, họ nói cố gắng giả mạo. Khi các bạn thấy một đô la giả, nên nhớ một đô la thật. Khi các bạn thấy một điều giả, nó nhất định là hình bóng của một điều gì đó thật. Nó là một điều gì đó mà được sao chép ra từ điều chân thật. Điều ấy, nó khiến bạn làm những việc bình thường bạn hẳn không làm. Ồ, nó làm điều gì đó, bạn thì chắc chắn, bạn rất chắc chắn về nó. Khi bạn có sự tuyệt đối này, bạn quả quyết về điều đó. Bạn không nhận những gì là kinh nghiệm của người nào khác. Đó là lý do Cơ Đốc giáo trở nên giống như những con trẻ trong Kinh Thánh. Hay là việc không xin lỗi những trẻ em, chúng cố gắng sao chép ra một bản khác. Và nếu anh chàng kia sai, thì toàn bộ điều đó sai, hiểu không? Các bạn có cả một đám người sai trật. Ồ, trời ơi, đừng sao chép, hãy gặp Ngài, chính các bạn. Một trong những người bạn tốt của tôi đang đứng đằng sau đó, là một con trai của một người bạn cũ của tôi, một người bạn lâu năm, bé Jim Paul. Ồ, cha của cậu ấy mà tôi đã lớn lên với nhau trong cùng một trường. Và ồ, thật là một người tốt làm sao. Bé Jim và tôi đang cầu nguyện liên tục để Jim lớn sẽ trở nên một Cơ Đốc nhân, một tín đồ thật. Và ngày hôm nay, Jim nhỏ và tôi đang nói chuyện về nơi chúng tôi đã tìm thấy Đức Chúa Trời trong những cánh rừng và thấy Ngài trong thiên hy niên. Đó là nơi bạn tìm thấy Ngài, bởi vì Ngài là đấng tạo hóa và Ngài trong sự sáng tạo của Ngài. Và nơi nên nhớ, Jim và tôi thường đi với nhau, muốn đi săn. Và khi đêm đến, chúng tôi thường đi xuống, lấy xe đạp của mình và đạp thẳng xuống đường phố này. Đã sợ đến chết để đi qua nghĩa địa sau khi rời tối. Và đi xuống đó và chúng tôi, và rồi Jim thích đánh pool. Bây giờ chúng tôi 10, 12, 14 tuổi. Và rồi Jim thích ngồi gần và đọc những cuốn truyện về đi săn và đánh bẫy. Còn tôi sẽ ngồi gần vào đó và mơ mộng, hiểu không? Và bây giờ một số chàng trai có thể gặp tôi, và tôi có thể một số ngôi nhà nhỏ bé nơi nào đó, tôi thường nói, các bạn à, đó là một... Và tôi đã luôn mơ ước rằng ngày nào đó tôi sẽ có một ngôi nhà nhỏ trên núi, một bầy chó săn lớn. Và tôi luôn nghĩ, nếu mình có thể làm chủ một khẩu súng cỡ 30-30, suy nghĩ làm sao để thế gian này có một khẩu súng nhỏ hơn nòng 30-30. Và ngày nọ, đang đứng, thấy ở đó có một số súng tốt nhất mà có thể có được, ân điển lạ lùng. Tôi nghĩ tôi sẽ tự tập bắn súng và bắn giỏi. Và sau đó có thể, một lúc nào đó có thể được làm một chuyến dạo chơi, chỉ là hầu như bởi vì người đó có thể muốn bảo vệ đời sống mình. Người đó không chắc chắn, một người giàu có nào đó sẽ mang tôi theo, chỉ đi theo với người. Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ đi săn ở Phi Châu, nếu tôi có thể chỉ huấn luyện, và điều đó duy nhất mà tôi có thể làm là tập bắn để trở thành... tôi nghĩ, Chúa ơi, nghĩ về Ngài có cho con đi săn khắp thế giới. Chim thường ngồi đọc sách. Tôi nói, chim, cậu ấy nói tôi thích đọc nó về điều đó. Tôi nói, chim, đó chỉ là điều mà người nào khác đó phải làm. Tôi muốn chính nó làm điều đó. Tôi muốn sự từng trải. Khi tôi đến với Đấng Christ, tôi không thể lấy kinh nghiệm của người khác. Tôi muốn có nó, chính tôi. Tôi nhớ khi đọc những ngôi sao lang thang cô độc của Jane Grey, tôi đã xé nát 2 hay 3 cây chổi của mẹ, cởi chạy quanh nhà giống như phi nước đại khi tôi ở trên cây chổi ngựa gỗ này. Và tôi đã đọc câu chuyện về ngôi sao lang thang cô độc, cách người đó phi hành công lý cho Big Ben như thế nào. Rồi tôi đọc câu chuyện giả tưởng của Edrice Burrell Tazen, người khỉ. Mẹ tôi có tấm thảm lông thú cũ, tấm thảm bằng bộ da lông chó biển hay cái gì đó, và nó được đặt trên phòng bà. Và tôi lấy tấm thảm đó ra, mẹ tôi biết nó không cánh mà bay. Và tôi đã lấy nó ra và cắt nó, và may cho mình một bộ đồ tặc xanh. Và tôi đã sống một thời gian của mình ở trên cây, ngoài đó trong bộ đồ tặc xanh này, bởi vì tôi thấy những gì anh ta làm, và tôi cũng muốn làm điều đó. Nhưng ngày nọ, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đã có một quyển sách chân thật, Kinh Thánh. Bài hát và câu chuyện của tôi được giống như Chúa Giê-xu, tôi thật ước ao giống như Ngài trên đất. Tôi không muốn làm một giám mục hay một nhân vật nổi tiếng nào đó trong nhà thờ, giáo hoàng nào đó hay thầy tế lễ. Tôi muốn giống như Chúa Giê-xu, một sự tuyệt đối. Nó khiến bạn khác hẳn. Các bạn có cái gì đó về để đọc lời Ngài, và điều đó trong lòng các bạn, bạn mong ước giống như Ngài. Nó giống như sự tuyệt đối đối với Đấng Christ, sự tuyệt đối với Cơ Đốc nhân thì giống như cái... Nó giống như cái neo trong con tàu. Vâng. Bạn phải có một sự tuyệt đối. Và nếu Đấng Christ là sự tuyệt đối của bạn, thì đó giống như cái neo ấy. Biến nổi sóng dữ dội, và tàu gần như sắp chìm, và bạn chỉ có thể một hy vọng duy nhất là thả neo. Và rồi nếu tàu đang chống chành, thấy mỏ neo sẽ giữ con tàu không? Các bạn biết đấy, chúng ta đã có một bài hát, bây giờ tôi quên tác giả, nhưng neo tôi chắc. Nhưng nhiều lần chúng ta đã nghĩ, giống như một cậu bé đang thả diều, các bạn không thể thấy gì cả, ngoài có một sợi dây và một người đã ngang qua nó và hỏi, cháu đang thả diều à? Người đó nói, sợi dây, con diều ở đâu? Chú không thấy nó. Ồ, làm sao cháu biết mình đang thả diều? Nó đáp, cháu có thể cảm thấy nó đang giật mạnh, hiểu không? Ở tầng cùng của sợi dây, ở đó, một sự tuyệt đối. Theo cách nhỏ của cậu bé, con diều đó là sự tuyệt đối của nó, vì thế có thể nói nó đang thả diều. Mặc dù cậu ấy không thể thấy được nó, nhưng cậu ấy đã có một sự nắm giữ, cái gì đó mà đã nắm giữ nó. Đó là cách một người, khi người đó đang sanh lại bởi Đức Thánh Linh, người ấy giữ điều đó mà đã có được cái neo ở đằng xa kia, và bão tố không làm lay động người đó. Người đó biết mình đúng. Người đó đã thả neo. Đúng thế. Vậy thì, nếu chúng ta ở trong một chiếc thuyền nhỏ của mình, trôi nổi qua dòng biển cả trang trọng của cuộc đời, như một nhà thơ lớn đã nói, rằng cuộc đời không phải là một một linh hồn chết đã ngủ rồi, và các sự vật dường như không phải là chúng. Sống là thật, và ngôi mộ của nó không phải là mục tiêu của nó, và bạn là cát bụi, và trở về cát bụi, đã không nói của linh hồn. Ồ, tôi nghĩ bài thơ đó có tuyệt vời. Vậy thì Longfellow đã viết bài đó. Thi thiên của cuộc đời. Trong lúc chèo biển cả trang trọng của cuộc đời, vì một anh em đau khổ và thất vọng, đắm chìm, nhìn lên sẽ thấy lại niềm tin. Hiểu không? Vậy thì, chúng ta lên tàu, chèo ra biển cả trang trọng của cuộc đời, và đấng Christ ở trên con tàu bão tố của thời gian. Khi giông bão trở nên mạnh mẽ, và người ta đang nhồi lên hụp xuống, và tôi vui mừng, tôi đã có một cái neo giữ trong tấm màn che. Ngay cả chính cái chết cũng không thể kéo giật bạn khỏi đó. Bạn đã bị trói buộc vào sự tuyệt đối của mình. Đấng Christ là cái neo của chúng ta là gì? Ngài là gì? Ngài là lời. Ban đầu có lời. Ban đầu lời ở cùng Đức Chúa Trời, và lời là Đức Chúa Trời. Và lời đã trở nên xác thịt vào giữa chúng ta. Thế thì chúng ta biết rằng những hành động của chúng ta hoàn toàn ở với lời. Chúng ta biết sự giảng dạy không thêm vào hoặc bớt điều gì, chỉ có lời. Và chúng ta thấy kết quả giống như vậy. Và những gì ai khác mà neo vào lời như vậy sống trong đời sống của chúng ta, thế thì neo của bạn giữ chặt. Cuộc đời của Đấng Christ đang được tái sanh trong hầu như một con đường hóa thân qua bạn, như nó đã có ở trong Đấng Christ. Bởi vì chính Đức Chúa Trời, và các bạn thấy Đức Chúa Trời trong chính mình đang giữ sóng thuyền lên lời, giống như vậy, thật chính xác như cách Chúa Giêsu đã làm. Các bạn thấy đời sống của Ngài, kẻ nào tin cũng sẽ làm các việc ta làm. Không phải người mà giả bộ tin, người mà nghĩ mình tin, nhưng kẻ nào tin. Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm các việc ta làm. Tại sao? Người đó được thả neo vào cùng vần đá. Vần đá là gì? Lời luôn là như vậy. Các bạn được neo ở tại đó. Nó là sao bắt đầu của bạn khi các bạn lạc trên biển. Các bạn biết đấy, đó là sao bắt đầu vì nó được đặt ở trung tâm của trái đất. Cho dù các bạn ở phía sau, phía trên hay các bạn ở đâu, sao bắt đầu cứ đứng yên. Nó chính là sao bắt đầu của các bạn. Bây giờ, các bạn thấy đó, có nhiều ngôi sao di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nhưng nếu các bạn ở trong một, ở trên biển, ồ, người nào đó đi biển cũng biết, hay là bất cứ người nào đi săn mà lang thang trong rừng cũng biết rằng sao bắt đầu là nơi của bạn. Chỉ thế thôi. Thế thì, nó giống như chiếc la bàn của các bạn. La bàn, nó sẽ chỉ hướng về sao bắt đầu. Tại sao không? Đó là sự tuyệt đối của bạn. Ồ, cha ơi, để ý, sự tuyệt đối của các bạn. Ồ, tôi định nói về điều gì đó. Tôi thật sự, nó đang đến. Để ý, tôi cảm thấy rất sùng đạo lúc này, bởi vì đây là điều chắc chắn. Để ý, la bàn của anh chị em có thể chỉ hướng về phía sau bắc đảo. Đó là duy nhất mà có thể chỉ đến. Nó là cái la bàn thật, thì nó sẽ nắm về sau bắc đảo mọi lúc. Đúng thế không? Thế thì nếu anh chị em có Đức Thánh Linh và nó chỉ hướng về lời, nó sẽ không bao giờ hướng về một giáo phái nào. Nó sẽ không bao giờ hướng về một giáo điều. Nó sẽ không. Nó chỉ thẳng tới lời. Tôi cảm thấy thật thích la lên. Để ý, nó là một điều gì đó bên trong con người. Sự rung động khi anh chị em thấy một ngôi sao của mình đang ở đằng xa kia. Chúa là Jesus Christ, là lời. Và anh chị em thấy Thánh Linh mà ở trong anh chị em sẽ không để nó di chuyển qua phải hay trái. Đó là đấng duy nhất mà có thể. Ngài đến để lấy những cái thuộc về Đức Chúa Trời và bày tỏ chúng biểu hiện ra. Và Chúa Giêsu phán, đấng ấy sẽ làm thật chính xác những điều mà phán. Ngài sẽ tỏ cho các ngươi những điều mà sẽ đến, tỏ cho anh em thấy trước thời gian. Ngài sẽ lấy những việc mà ta sẽ tỏ cho chúng, cho các ngươi. Và rồi Ngài sẽ tỏ cho các ngươi những điều mà sẽ đến. Giăng 15, chúng ta thấy rằng Ngài tỏ ra những sự việc và Ngài lấy những điều thuộc về Đức Chúa Trời và sẽ chỉ cho anh chị em. Và Ngài sẽ bày tỏ với anh chị em những điều Chúa Giêsu đã phán. Nói cách khác, Ngài sẽ làm rõ sự việc đang cắt ở trong một góc tối nay, bởi vì đó là những gì chúng ta dùng, làm chắc chắn, làm tin quyết điều đó, đấy. Rồi anh chị em biết, Xem thử anh chị em sao bắt đầu của anh chị em mà là lời đối với bất cứ cơ đốc nhân nào không? Bất cứ điều gì ngược với lời hãy xem. Cho phép tôi nói với anh chị em đôi điều. Đây là sự bày tỏ thiêng liêng, hoàn toàn của Đức Chúa Trời, ý Ngài và sự đến của Đấng Christ. Và mọi việc đặt ngay trong sách này đã hoàn thành. Và nếu bất cứ điều gì kéo bạn ra khỏi đó, ném chiếc lá bàn đó đi, và đó chỉ là một tín điều. Nó chỉ là một tổ chức, nó chỉ là một tờ giấy mà anh chị em đang gói lại trong túi mình, đóng khung. Nó chỉ là một tín điều. Thế thì hãy tìm thấy lá bàn mà để anh chị em đến với lời. Amen. Anh chị em để ý, khi kinh nghiệm này đồn Phao-lô, ông đã đi xuống Egypto và ở Ả Rập, nơi nào đó, nghiên cứu 3 năm vinh quang thay trà. Ông phải tin chắc. Và khi ông đã thấy, khi Đức Thánh Linh hướng dẫn ông đi từng lời, ông đã có thể viết sách Hebrew đó và bày tỏ cho những người Do Thái kia. Chắc chắn như vậy. Tại sao? Ngài đã đặt ở trung tâm, la bàn đó của Đức Thánh Linh đã đặt ông vào ngay trên sao bắt đầu. Vậy thì, nếu có điều gì đang lôi kéo anh chị em ra khỏi nó, còn nó sẽ chỉ về phía lời Ngài và chỉ một mình Ngài, bởi vì Đức Thánh Linh đến để minh chứng hay chứng thực những lời hứa của Đức Chúa Trời. Không có giáo điều nào sẽ làm điều đó. Không có tổ chức nào làm điều đó. Không có quyền lực hay không điều gì có thể làm được điều đó. Chỉ Đức Thánh Linh bởi lời. Và Ngài là mầm sống. Bây giờ anh chị em lấy một hạt giống lúa mì. Một hạt giống lúa mì tốt, nhưng nó có thể, nó chết cho tới khi nảy mầm, rồi nó sinh ra nhiều hạt lúa mì khác. Và Đấng Christ là sự sống đó, sự tuyệt đối đó. Nếu lúa mì không có sự tuyệt đối đó ở bên trong nó sẽ không bao giờ sống lại. Hạt lúa mì đó không có sự tuyệt đối đó, có lẽ nó sẽ không đẹp hơn, nhưng nó không thể sống bởi vì bên trong nó không có gì để sống bởi nó. Nhưng khi nó có được sự tuyệt đối đó, nó có thể nhìn thẳng vào mặt tất cả sự chỉ trích, nói tôi sẽ sống lại. Tại sao? Bởi vì nó đã có sự tuyệt đối. Sự tuyệt đối ở trong đó, nó phải sống lại. Và khi nó, nếu các bạn cứ ở trong ta, và lời ta ở trong các ngươi, thế thì hãy xin những điều các ngươi muốn. Đó là sự tuyệt đối ấy. Nhưng nếu anh chị em có những tính điều và những thứ khác trói buộc vào nó, anh chị em không thể, anh chị em lấy và khuấy tròn nó theo cách mình, nó sẽ không bao giờ hòa lẫn. Và anh chị em không thể làm cho tín điều và kinh thánh trái ngược với kinh thánh hòa nhập với nhau. Anh chị em không thể khiến giáo hội và tôn giáo được sanh ra nhưng không, hay là sự cứu rỗi nhưng không hòa nhập với nhau, bởi vì chắc chắn Đức Chúa Trời chỉ giải quyết. Tôi sẽ nói điều đó, dù thế nào đi nữa. Đức Chúa Trời không bao giờ phá vỡ chương trình của Ngài. Ngài không thể phá vỡ vì Ngài là vô hạn. Và tôi nhận thấy, anh chị em biết đó, tôi nói đi trước nhiều người, hiểu không? Nhưng Đức Chúa Trời không thể phá vỡ chương trình của Ngài. Ngài không thể làm điều gì đó một ngày, rồi lại thay đổi điều đó. Đức Chúa Trời không thể giải quyết những nhóm người. Đức Chúa Trời giải quyết với một cá nhân, bởi vì nhiều người có thể có nhiều ý kiến khác nhau. Đức Chúa Trời phải lấy người đó, và làm anh ta rối tung lên và kéo anh ta lanh quanh cho đến khi Ngài đặt anh ta trong bản tánh của Ngài. Hiểu không? Và rồi Đức Chúa Trời giải quyết với người đó. Hãy nhìn lại tất cả thời đại đã qua. Noe, Môi-se, những vị tiên tri, mọi người, qua mọi thời đại. Cho nên nếu bạn nói ý kiến của đám đông thì chắc hơn. Hãy xem. Và cách đây không lâu như tôi đã giảng ở đây, tại đền tạm, đã có Ahab. Và họ đi lên Ramoth Gala'ad để tranh chiến. Về cơ bản thì họ đúng. Vùng đất ấy đã thuộc về họ. Còn kẻ thù là quân Syri ở trên đó đang cướp đoạt lúa mì của dân Israel để nuôi dân sự của chúng. Sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời đã ban cho. Vì thế, về cơ bản điều đó dường như tốt. Hãy đi cùng ta và lên trên đó. Ở điều đó dường như hay kinh khủng. Về cơ bản thì nó đúng. Chỉ là đúng trong hoàn cảnh Josaphat là một ông vua tốt để nói. Dĩ nhiên Ahab, một ông vua sa ngã đã nói, ồ chắc chắn, một người tin giới hạn, ồ chắc chắn rồi, tôi sẽ nghĩ về điều đó. Tôi đã có 400 tiên tri người Hebrew. 400 người trong họ tôi đã nuôi ăn, chăm sóc, và tất cả họ hợp lại với nhau đồng một lòng nói, hãy đi lên, Chúa ở cùng vua. Về cơ bản họ đúng, nhưng họ đã không nắm bắt được sự tuyệt đối đó. Rồi khi vua hỏi, còn một người đau vâng, còn một người nữa. Ông ta nói, người luôn luôn nói điều dữ về tôi. Đấy, làm sao người có thể nói tiên tri điều tốt? Khi mà toàn bộ lời Eli người đã có trước mặt. Ông nói với Ahab, chó sẽ liếm huyết ngươi. Bây giờ làm thế nào vì tiên tri được chứng thực đó có thể nói điều gì mà không phải ý của Đức Chúa Trời? Và làm thế nào mà những con chó sẽ ăn thịt Jezebel và thay nàng sẽ như phân trên những đồng ruộng? Và một lời nguyền rủa như thế đối với một người, làm sao người khác có thể chúc phước lành? Đó là cách xảy ra ngày hôm nay. Làm sao một người có thể chúc phước cho những điều này mà những việc đó lúc nào cũng đem dân sự đi cách xa Đức Chúa Trời hơn? Có một điều duy nhất để làm nếu anh chị em phải chịu đựng, rủa xả sự việc đó nhân danh Chúa và lại với nó, thì anh em là sự tuyệt đối. Anh em nói, ồ anh Abraham, anh làm cho người ta ghét anh, Đức Chúa Trời sẽ yêu tôi. Đó là sự tuyệt đối của tôi. Không thể yên nghỉ trên cánh tay xác thịt. Anh em phải yên nghỉ trên lời. Làm thế nào Miche biết mình đúng? Ông đã có một khải tượng. Đó đã so sánh với lời. Và ngày hôm nay cũng giống như thế. Miche đã so sánh khải tượng của ông với lời. Và sau đó ông thấy ông với lời đi với nhau. Ngày nay nếu khải tượng của vị đi ngược lại với lời, hãy để mặc nó. Bởi vì nó là sự tuyệt đối sai. Sự tuyệt đối của Miche chính xác là với lời. Vì thế ông có thể chịu đựng với nó. Ông những gì ông đã nói, khi họ vả vào miệng ông, ông đáp, ngươi sẽ nhận biết khi người trong phòng kính vua nói, khi ta trở về bình yên, các ngươi hãy bỏ tù người này, và khi ta trở về bình yên, Ahab nói, ta sẽ xử người này. Ồ, bây giờ Miche, còn điều đó thì sao? Đầu anh em sẽ bị chặt. Miche đứng đó thật nghiêm nghị như Ê-tiên. Amen. Thật sẵn lòng như Chúa của tôi đã bước đi đến thập tự giá. Thật ung dung như Daniel đi vào hang sư tử, hay Sadrach, Mesach, Abednego đã đi vào lò lửa. Một cách tuyệt đối, ông đứng đó. Nếu vua trở về bình an, tại sao? Ông là sự tuyệt đối. Nếu vua trở về bình an, thì Đức Chúa Trời đã không bao giờ phán với tôi, lúc đó hãy chặt đầu tôi. Ông đã có sự tuyệt đối. Ông đã biết rằng lá bàn của ông mà đã dẫn ông đến với khải tượng là chính xác với sao bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, neo của ông đã giữ chặt. Vâng, lời chỉ có nó. Nếu sự tuyệt đối của anh chị em, nếu anh chị em có sự tuyệt đối trong đời sống của mình, nếu anh chị em biết có một thời khi mà những nghi thức xã giao đã có một sự tuyệt đối. Tôi không thể nghĩ ra tên của người đàn bà đó, nhưng cả nước đã tin vào những gì người đàn bà đó đã nói. Tôi đã quên tên bà ta. Tôi đang viết một ghi chú ở đây. Tôi không thể nghĩ ra tên của bà. Nhưng ở đây, cách đây vài năm, họ phải là người đàn bà này. Những gì bà ta đã nói, nếu bà ta đã nói dùng một con dao trong tay trái, đó chính là nó, đó là sự tuyệt đối. Bà ta đã sự trả lời cho tất cả vì đó. Nếu bạn đặt cái nĩa trong tay trái, thế thì bạn nhất định sai. Bà ta tên gì nhỉ? Rồi chúng đáp Emily Post. Ồ đúng rồi. Vậy thì anh chị em đã sự tuyệt đối. Bà ta là một sự tuyệt đối của nghi thức. Nó phải là cách giống như chúng ta tìm thấy nhiều điều giống như vậy. Nhưng chúng ta thấy bây giờ nó không còn nữa. Ăn cách bạn muốn. Vâng, thưa quý vị. Đúng thế. Nhưng đó là sự tuyệt đối của nghi thức. Phải làm nó cách đó. Có một thời khi Adolf Hitler là sự tuyệt đối của nước Đức. Bất cứ điều gì ông ta nói nhảy thì họ nhảy. Ông nói giết thì họ giết. Hàng triệu người Do Thái, ông đã chặt đầu của họ. Quý vị thấy những gì xảy ra với loại sự tuyệt đối đó không? Nó trông giống như quyền lực, nhưng nó đã nghịch với lời. Làm sao anh biết nó đã nghịch lại lời? Đức Chúa Trời đã phán, khi Ba-la-am đã cố nhìn xuống, Israel đã rủa xả nó, ông nói, tôi thấy người như một con sư tử, trại ngươi thật công bình giường bao. Ai rủa xả ngươi sẽ bị rủa xả, ai chúc phước ngươi sẽ bị chúc phước, sẽ được chúc phước. Giống như Hitler có thể thấy được điều đó, giống như những cơ đốc nhân, người Đức họ đã có thể thấy điều đó, sự trái ngược hoàn toàn đối với lời. Quý vị biết, như có lời đã nói, con người, Đức Chúa Trời đã tạo ra con người, như con người đã tạo ra những người nô lệ, người này đang cố gắng cai trị người kia. Nhưng Hitler là sự tuyệt đối của người Đức. Hãy xem điều đó ngày nay, bây giờ. Thế điều gì đó xảy ra không? Đó là sự tuyệt đối sai. Tại sao nó đi trái với lời? Giờ đây, các bạn thấy tất cả điều đó đã đi đến đâu không? Sự ô nhục. Và nếu sự tuyệt đối các bạn trong tổ chức nào đó, hay cảm giác nào đó, hay là cái gì khác ngoài thân vị của Đức Chúa Jesus Christ, bạn sẽ đến cùng một chỗ của sự hổ thẹn. Chỉ tồi tệ đấy. Nếu sự tuyệt đối của quý vị không phải là Đấng Christ, Đấy là một cột trụ trung tâm duy nhất của đời sống nhân loại mà. Đấng Christ là lời, không phải lời, hiểu không? Trên sự tuyệt đối này ta sẽ lập hội thánh của ta, dựa trên Đấng Christ là lời. Có một thời khi Mussolini là sự tuyệt đối của Roma. Tôi không biết, tôi có thể đã đọc một bài báo, hay đã đọc một quyển sách, hay người nào đó đã kể với tôi. Nhưng khi người nào đó được phỏng vấn bởi Mussolini, ông muốn Roma phát huy điền kinh, môn điền kinh. Và có một bức tường lớn trên ở đó, ông ta đã điền kinh, điều đó tốt thôi. Cách đây nhiều năm Hy Lạp đã có ý tưởng đó. Roma đã luôn luôn cố gắng, điền kinh thì tốt lắm, nhưng muốn điền kinh, nhưng nên nhớ điều đó sẽ không thay được chỗ của Đấng Christ. Cho dù quý vị mạnh đến đâu, điều đó cũng chẳng làm được gì. Và anh chị em thấy những gì ông ta đã cố gắng xây dựng cho Roma, và ông ta đã cố gắng xây dựng cho Roma trên việc của sự tuyệt đối, và ông ta là sự tuyệt đối. Và người đã nói rằng ngày nọ, người lái xe của ông đến sớm một phút, và ông đã bắn anh ta. Nói tôi đã không nói, có mặt tại đây vào 9 giờ kém 11 phút, tôi đã nói, có mặt 9 giờ. Tôi không muốn anh có mặt ở đây trước 1 phút, tôi muốn anh ở đây đúng 9 giờ, hiểu không? Nhìn xem sự tuyệt đối mà ông ta tự tạo ra cho chính mình là gì. Anh chị em còn nhớ nhiều người trong anh chị em ở đây là những người kỳ cựu, có lẽ là nên về những lời tiên tri ngày nọ dưới tại tòa nhà của Ophelia. Tôi nói Mussolini sẽ chết thảm bại. Tôi nói sự xâm lược đầu tiên của ông ta sẽ đi đến Ethiopia và ông sẽ chết và không giúp đỡ. Ông sẽ bị chôn trong nhục nhã, đúng như thế với ông ta. Tôi nói có ba chủ nghĩa đã nổi lên: chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Tôi đã nói những chủ nghĩa đó sẽ xoay vòng và tập trung lại thành một cái, và nó sẽ là chủ nghĩa cộng sản. Anh em hãy nhìn xem, đó là công cụ trong tay Đức Chúa Trời. Nghĩ họ chống lại Đức Chúa Trời, họ đang làm việc. Ngài chỉ đang sử dụng họ như một con rối, một công cụ trong tay Ngài. Giống như Ngài đã từng dùng vua Nebuchadnezzar và nhiều người khác. Đã có lần khi Pharaoh là một sự tuyệt đối của Ai Cập, nhưng hãy xem nó ở đâu bây giờ, hiểu không? Và một thứ sai lầm, và vì thế họ luôn thất bại. Họ là một sự tuyệt đối do con người tạo ra. Tôi không quan tâm nó có phải là một tổng thống, một nhà độc tài hay không, nó có phải là một tổ chức, nó có phải bất cứ điều nào trong những điều này, nó sẽ bị hư mất, thật giống như tất cả những sự tuyệt đối qua các thời đại. Chúng ta có thể nhìn lại, hãy nhìn lại, hãy xem những người đã tin cậy vào các hoàng đế, hãy xem những người đã tin cậy vào những kẻ độc tài, hãy nhìn xem những kẻ mà đã xây dựng những hy vọng của họ dựa trên những loại tuyệt đối đó, và hãy xem ngày hôm nay họ đâu. Bây giờ chúng ta hãy từ quay lại và nhìn vào những con người mà đã đặt hy vọng của họ dựa trên Kinh Thánh, dựa trên lời của Đức Chúa Trời, và nắm giữ nó vì một sự tuyệt đối. Hãy xem Phaolô nói những gì họ đã làm. Thật, họ đã thắng được các nước, làm sự công bình và vân vân. Thế gian không xứng cho họ. Chờ đợi trong sự vinh hiển cho sự sống lại rất quan trọng đó, đúng không? Vì họ, một số người trong họ đã không nhận lãnh được những phép lạ này, hướng về sự sống lại đó, để làm xong đời sống của họ. Họ muốn dấn thân và từ bỏ mình, để họ có thể nhận lại sự sống đời đời mà những gì họ đã làm. Bây giờ, những sự tuyệt đối đó, chúng ta, như em, tòa án tối cao của chúng ta là một tuyệt đối. Nó là sự tuyệt đối, nó là sự kết thúc cuối cùng của tất cả những tranh cãi trong đất nước này. Đúng thế. Đúng thế. Quyết định của họ là một sự tuyệt đối trong tòa án tối cao của chúng ta, đúng không? Tôi biết đôi khi chúng ta không thích điều đó, nhưng nó là một sự tuyệt đối, dù sao đi nữa. Vâng, thưa quý vị. Điều gì xảy ra nếu chúng ta không có điều đó? Thế thì điều gì? Trừ phi điều đó là tuyệt đối, chắc chắn thế. Tại sao? Đó là đất nước chúng ta được ràng buộc, rốt cuộc, khi tòa án tối cao đó đưa ra quyết định cuối cùng của họ. Chính là nó. Không có gì khác hơn nữa. Các bạn sẽ ở đâu sau đó? Các bạn sẽ làm theo quyết định của họ. Họ sẽ là lời phán xét cuối cùng. Các bạn có thể thử điều đó. Các bạn có thể thử điều đó với quan tòa, rồi đi lên liên bang đến tất cả như chúng ta, thì đúng là nó đúng. Đôi khi chúng ta không thích để nói, ồ, tôi không thích quyết định của họ. Nhưng quý vị thử thoát khỏi nó một lần. Đó là sự tuyệt đối của đất nước. Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có nó? Vâng, chúng ta phải có sự tuyệt đối. Mọi người phải có sự tuyệt đối. Nhưng chúng tôi đang cố gắng nói với các bạn là chỉ trong bối cảnh đó và chỉ ra các bạn sẽ thấy sự tuyệt đối. Bây giờ, tòa án tối cao của đất nước là sự tuyệt đối của đất nước. Đó là việc cuối cùng trong bất cứ tranh chấp nào. Họ giải quyết nó. Họ chỉ nói, đó là nó. Có một sự tuyệt đối ở môn bóng đá. Đó là trọng tài. Ồ vâng, đôi khi chúng ta không thích quyết định của ông ta. Nhưng nó là thế, dù sao đi nữa. Trọng tài, quyết định của ông ta là quyết định cuối cùng. Điều đó đúng. Cho dù những người khác nói gì đi nữa, nếu ông ta nói đó là phạm lỗi, thì đó là phạm lỗi. Đúng thế, chắc chắn vậy. Cho dù những người khác nói điều gì đi nữa thì cũng không quan trọng. Và chúng ta hãy nghĩ về điều đó. Nếu các bạn, tôi khi xem bóng đá như chỉ tình cờ xem một trọng tài, ông ta là sự tuyệt đối ở môn chơi bóng. Một người của họ, đó là một chuyện nhăng nhít. Đây là cách đó, ông nên có cách này. Trọng tài nói phạm lỗi. Thấy những người còn lại về chỗ của họ và ngồi xuống. Một số người trong họ kêu ca. Nhưng tôi hình dung họ sẽ lao phản đối ông ta ở đó hết sức và các thứ. Nhưng nó vẫn là phạm lỗi, dù sao đi nữa. Vì sao? Ông là sự quyết định cuối cùng. Người chơi bóng đầu tiên nói, ông biết rằng điều đó là đã quyết rồi. Trọng tài nói phạm lỗi. Tất cả chỉ thế thôi. Thế thì im lặng vào vị trí của mình. Điều gì xảy ra nếu không có trọng tài ở môn chơi bóng? Chà, quý vị có thể hình dung đó sẽ... Một người trong số họ đã nói đó là sự phạm lỗi. Sẽ có một sự ầm ĩ lên và đánh nhau. Để có một môn chơi bóng, bạn phải có một sự tuyệt đối. Và khi trọng tài bước ra, và cho dù bạn không thích ông ta đi nữa hay là gì, ông ta là sự tuyệt đối. Lời nói của ông là quyết định cuối cùng. Và dù bạn nói gì, họ vẫn là cách đó. Bây giờ, nếu họ không chấp nhận, cả trò chơi sẽ đi vào hỗn độn. Đúng thế không? Đất nước sẽ thế nào nếu không có một tòa án liên bang? Không có tòa án tối cao trong nước này, nó sẽ đi đâu, họ sẽ về đâu? Đất nước sẽ ở trong sự hỗn loạn. Nếu không có một trọng tài ở một môn bóng, nó sẽ kết thúc. Bạn sẽ không khiến người đầu tiên ném bóng cho tới khi ai đó sẽ la ầm lên. Người nào đó đứng đó, và có lẽ thật sự đi ngay đến, và người khác sẽ, ô không, 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 không có làm như thế, rồi bạn phát bóng. Quả bóng đầu tiên được ném đi, họ sẽ cãi nhau. Một trong số người đó thế là phạm lỗi, người khác nói, bạn phải có người đầu tiên chơi bóng, đó là trọng tài. Khi bạn nói phạm lỗi là phạm lỗi. Khi ông ta nói ra bóng thì ra bóng. Bất cứ điều gì ông ta nói đều. Nếu bạn không làm theo thì bạn sẽ không được chơi. Cho phép tôi cho anh chị một số tuyệt đối khác là đèn đỏ. Một đèn đỏ. Khi nó nói dừng lại, điều đó có nghĩa là dừng lại. Nếu anh chị em chạy, anh chị em sẽ phải trả giá cho điều đó. Nhưng nếu thành phố này không có bất cứ đèn nào ở đây, tắt hết đèn, thành phố sẽ giống như thế nào? Hiểu không? Nó phải có một sự tuyệt đối. Tôi không quan tâm viên cảnh sát kia nói gì hay là ai khác nói gì đang đứng đó. Họ chỉ là thứ yếu. Nếu ai đó có thể chứng minh bạn đi qua, thì tôi không quan tâm người cảnh sát đó nói gì. Họ sai. Khi đèn bảo đi, điều đó có nghĩa là đi. Đó là sự tuyệt đối. Các bạn có thể chứng minh điều đó. Đèn đã báo hiệu đi. Cảnh sát có thể đang đứng đâu đó. Thị trưởng thành phố có thể. Điều đó chẳng khác chút nào. Nếu bạn đã chứng minh rằng báo hiệu đi, nếu người đồng phạm thì lỗi của họ. Bạn có thể chứng minh điều đó, đúng thế. Và chúng ta có thể chứng minh những gì mình nói, đúng. Vậy thì điều gì xảy ra nếu không có đèn đỏ? Người ta sẽ chạy vượt qua ngã tư và nói, hãy xem, một người nói, này, ra khỏi đường, tôi đang vội, tôi phải đi làm. Bây giờ tôi trễ rồi, tôi sẽ đi qua bây giờ. Người khác nói, anh chỉ nghĩ đến anh thôi à? Bởi vì tôi là người sẽ đi qua vì tôi là người ở đây trước tiên. Và tôi có thể thấy một người phụ nữ đang đi ra và sửa sang lại mái tóc. Nếu chúng ta đã không có đèn đỏ thì thế nào? Sẽ không có một tình trạng tắc nghẽn xe. Đó là vấn đề với các giáo hội, hiểu không? Đúng thế. Đó là lý do chúng ta có một tình trạng tắc nghẽn giáo phái như vậy. Đúng. Điều đó hoàn toàn đúng. Không ai đến được nơi nào cả. Đây là đèn của Đức Chúa Trời. Khi nó nói đi thì đi. Khi nó nói ngừng lại điều này thì xa rồi thì ngừng lại. Đúng thế. Đó là nơi chúng ta căn cứ vào dựa trên lời. Không phải dựa trên những đám người đó nói hay là số người kia nói. Chúa Giêsu những dấu hiệu này sẽ đi theo những người tin. Nhưng chúng ta nói, các người hãy đi khắp thế gian giảng phúc âm cho mọi người. Anh chị em biết, nền giáo dục thì tốt thật, nhưng Chúa Giêsu không bao giờ đòi hỏi điều đó. Đúng thế. Việc xây dựng các nhà thờ thì tốt thật, Ngài đã không hề đòi hỏi điều đó. Trong chừng mực nào đó, bệnh viện thì tốt. Chúng ta, các giáo hội, điều đó tốt lắm. Chúng ta đánh giá cao điều đó, nhưng Ngài không bảo chúng ta, Ngài đã phán với hội thánh, hãy rao giảng phúc âm. Và phúc âm không chỉ đến bằng lời, nhưng qua quyền năng và sự biểu thị của lời. Paulo đã nói vậy. Thế thì hãy đi bày tỏ phúc âm. Ồ, chào ơi, đó là cách đó. Ồ, ngày nay chúng ta đang sống trong một thời mà chúng ta có thể có bác sĩ giỏi nhất. Chúng ta có những thứ thuốc nhất mà chúng ta từng thực hành. Anh chị em biết điều đó và chúng ta hoan nghênh những người đó. Tôi cầu nguyện. Và tôi hy vọng anh chị em cũng vậy. Những con người đó, với sự hiểu biết về cảm xúc của họ, họ có hai giác quan để làm việc đó. Đó là bằng cách thấy và cảm thấy. Họ làm việc bằng nhịp đập của con tim, hay là một cảm giác về một khối u, hay cái gì đó, hay tầm nhìn của điều gì đó họ có thể thấy. Một sự gia tăng của căn bệnh, hay là điều gì đó trên mặt, mà đang che phủ trên mặt hay thân thể. Họ làm việc dựa trên những điều đó, bởi vì đó là... Và người ta cố gắng dùng thuốc và dùng quá nhiều đến nỗi điều đó sẽ giết nó. Và rồi sẽ không, họ sẽ không, đó là công việc của họ để thực hiện điều đó. Và chúng ta đánh giá cao điều đó. Nhưng chúng ta đã có những bác sĩ giỏi nhất, những thứ thuốc tốt nhất, những bệnh viện tốt nhất và sự đau ốm nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta có sự vô tín hơn bao giờ hết. Vâng, thưa quý vị, thật chính xác. Các mục sư truyền đạo đã tổ chức, có nhiều giáo phái to lớn và nhận bất cứ cái gì và đòi lại như thế. Và thật sự bất cứ điều gì làm thuộc viên của giáo hội và họ đã đi qua đến thật học viện nào đó, giống như một lọ ấp trứng gà và ấp ra họ bằng những chiếc máy xay để mang họ ra như thế. Và đôi khi không biết gì về Đức Chúa Trời hơn Hot Ten Todd biết về một đêm Ai Cập. Mang họ qua giống như thế và thế đấy, hiểu không? Ồ, những gì chúng ta cần trong cái giáo hội, chúng ta là một người có sự tuyệt đối. Những gì chúng ta cần trong cái giáo hội giám lý, giáo hội báp tít, giáo hội ngũ tuần, giáo hội trưởng lão là một sự tuyệt đối. Một người của Đức Chúa Trời mà sẽ đứng gắn bó với lời và Đấng Christ và mang hội chúng nó dưới tình trạng mà nơi mỗi viên hội thánh lại trở bước đi trong tình trạng lời này để thấy rằng lời đã được bày tỏ đi theo họ. Những kẻ tin sẽ có những dấu lạ này trên khắp thế giới. Họ nói điều đó đã qua rồi. Chúa Giêsu phán hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Tuy nhiên chúng ta chưa đến khắp thế giới và những con đường dài đến với mọi người. Xa chừng nào khắp thế giới đến với ai? Mọi người. Điều gì sẽ xảy ra? Những kẻ tin sẽ được những dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Họ sẽ dùng tiếng mới mà nói. Nếu họ bắt rắn trong tay hay uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Họ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đó là sự tuyệt đối đang nắm giữ ở đó. Là lời, là sao bắt đầu. Là ba. Đó, mà ở lại ngay với nó. Nhưng khi chúng ta đi ra và xây dựng những tổ chức từ thiện, tổ chức con người, và những người báp tích làm ầm ĩ lên bởi vì họ không, và những người giám lý, và chúng ta đã ấp ra một trường thần học lớn hơn, xây dựng những nhà thần học lớn hơn và những chỗ ngồi, và vân, một đám đông ăn mặc tốt đẹp và đã có thị trưởng, và chúng ta đã có gì? Một đám người chết, bị trói buộc với sự tuyệt đối của giáo phái, sự chết. Ồ, không đời, nè. Ồ, không đời nè. Nếu tôi chết trong những con đường tôi, sự tuyệt đối của tôi là Chúa Jesus Christ. Dựa theo điều đó là những gì tôi tin. Nếu mọi người bước ra, có người nói tiến sĩ Davis đã nói với tôi, Billy, anh giảng điều gì thế? Anh giảng nó với những cây cột trong nhà thờ. Tôi nói, thế thì tôi sẽ giảng lời Đức Chúa Trời với những cây cột, bởi vì Đức Chúa Trời có thể khiến những cây cột đó sanh ra con cháu của Abraham. Đúng. Lời ông ấy, tôi nói, đó không phải là việc của tôi, chính là công việc của tôi đúng với lời. Đó, đúng thế. Nếu ông tin ông có thể đương đầu với một thế giới học vấn như thế bằng một học thuyết về sự chữa lành thiêng liêng, tôi đáp, đó không phải là sự chữa lành thiêng liêng của tôi, đó là lời hứa Ngài đã đứng ban sứ mệnh. Và tôi còn nhớ khi Ngài quét xuống đó trong ánh sáng lớn đó, đang đứng và dọn đường. Ngài phán, như Giăng Báp-tít đã đến trước và dọn đường cho sự đến đầu tiên của Đấng Christ. Ta sai ngươi đến với một sứ điệp cho thế giới để dọn đường cho sự đến lần hai của Đấng Christ. Và nó đi khắp thế giới khi những ngọn lửa phúc âm đã được dựng lên trong 15 năm trên gần như mọi ngọn núi. Sự chữa lành thiên nhiên đã vượt qua những đất nước này và quyền lực và sự phục hồi. Còn bây giờ tôi tin rằng nó cũng sẵn sàng để đánh vào đỉnh cao cuối cùng, để sinh ra một đức tin mà sẽ cất hội thánh lên trong sự vinh hiển, và nó nằm dưới những sứ điệp. Chúng ta thật sự đang trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đã bàn về điều đó và mọi chuyện, nhưng bây giờ sự kiên đúng. Vâng, thưa quý vị, đây là một đúng thế. Đèn đỏ như tôi đã nói, nó giải quyết tình huống, chỉ thế thôi. Đèn đỏ báo hiệu cho bạn là người đi. Cho dù ai khác nói gì đi nữa, chính là những đèn đỏ báo hiệu. Bạn có thể thật sự bị ách tắc giao thông nếu bạn không có để ý đèn đỏ. Đó phải là một sự tuyệt đối. Vâng, thưa quý vị, giống như hội thánh phải có một sự tuyệt đối. Đối với dân sự hội thánh, anh chị em phải có một sự tuyệt đối của mình. Nhưng ngày nay, mỗi giáo hội có một sự tuyệt đối của riêng họ. Hiểu không? Và đừng cố gắng nhận. Bắp tích chúng tôi tin điều này, giám lý chúng tôi tin điều này, trưởng lão chúng tôi tin điều này, ngũ tuần chúng tôi tin điều này. Điều đó tốt lắm. Nhưng tại sao quý vị không nhận phần còn lại của nó? Có vấn đề gì? Những người báp tích chúng ta tin vào phép báp tem dầm mình trong nước, điều đó tốt. Thế bây giờ phép báp tem ở Đức Thánh Linh thì sao? Về việc nói tiếng lạ thì thế nào? Về ân tứ chữa lành thì sao? Về việc nói tiên tri thì sao? Ồ không, chúng tôi không nói đến điều đó. Đó là dành cho một thời đại khác. Ồ sao ơi. Ồ, những người ngũ tuần các bạn nói thôi được, chúng tôi tin vào việc nói tiếng lạ cho một chứng cớ. Chắc chắn vậy. Nói tiếng lạ thì tốt thật. Nhưng đó không phải là chứng cớ. Nhiều người nói tiếng lạ, điều đó là thật, và đó là xảy ra với nơi ma quỷ có thể giả mạo bất cứ ân tứ nào mà có được, bất cứ ân tứ nào có trong Kinh Thánh. Phaolô đã nói, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, dầu tôi bỏ thân mình để chịu đốt, dầu tôi bán hết gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, và dầu tôi có đức tin đến nỗi dời núi được, dầu tôi đi học thần học việc và học biết mọi sự hay biết, thì vẫn chẳng ra gì. Đó chính là thân vị của Đấng Christ. Đấng Christ, hãy tiếp nhận Ngài, và anh chị em không thể tiếp nhận Ngài mà không nhận lời Ngài. Lời phải đến trước, sự sống đến trong lời đó và biểu thị lời ấy. Chúa Giê-xu cũng chẳng đạo phải. Nếu ta không làm các công việc của cha ta, thế thì đừng tin ta. Chính lời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ. Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ cầu thay, đang biểu lộ chính Ngài với thế gian. Ngài là thế nào? Đó là sự tuyệt đối. Đó là sự tuyệt đối đời đời tại đó. Vậy thì đó là sự đời đời anh Branham, đúng thế. Thế còn ngày hôm nay thì sao? Chúa Giê-xu đã phán, người nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Cùng một sự tuyệt đối đó. Được rồi, mỗi một người có sự tuyệt đối của riêng họ. Ồ, chào ơi. Có thật giống như nó đã từng có trong những ngày phán xét, mỗi người đã làm những gì đúng theo ý của họ. Trong những ngày phán xét, mỗi người có một sự tuyệt đối của riêng họ. Người đó thật sự làm những gì người muốn, và đó, bây giờ mỗi người đều đúng. Vậy thì anh chị em biết lý do mà các thời quan sát không? Điều này có thể làm cho đau buồn một chút. Nhưng lý do họ đã làm điều đó trong các thời quan sát, bởi vì họ không có vị tiên tri trong thời của họ, cho lời của Chúa đến. Vì thế mọi người có thể làm những gì người ấy muốn. Điều đó chính xác những gì trong xảy ra ngày hôm nay. Chúng ta không có vị tiên tri trong giáo phái. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta một người, hiểu không? Và Ngài đã ban trong những ngày sau đó, Ngài sẽ dấy lên và sai Eli lại một lần nữa. Và người sẽ đem lòng con cái trở lại cùng đức tin những tổ phụ, trở lại đức tin ngũ tuần ban đầu. Bây giờ tôi biết anh chị em sẽ tham khảo như Ngài đã làm ở tại đó. Lật qua trong Ma-thi-ơ chương thứ 11 câu 6, tôi tin là vậy. Khi họ nói, Ngài nghĩ người này dân là ai? Ngài phán, nếu các ngươi có thể nhận, đó, đây là về này, đó là Malachi 3, không phải Malachi 4. Nhưng nên nhớ, nếu nó là Malachi 4, thế thì lời không đúng, Ngài đã phán. Nhưng đúng vào lúc này, cả thế gian sẽ bị thiêu hủy, và người công bình sẽ bước đi lên tro tàn. Không, đừng nhầm lẫn thưa anh em, hãy làm cho nó nói thật chính xác như những gì nó đã nói. Đúng thế, Ngài đã hứa điều đó trong ngày cuối cùng. Và nó sẽ xảy ra ngay đây. Nên nhớ khi thời các quan xét, ai nấy làm theo điều lòng mình muốn, không một người nào, không người nào có thể làm cho lời đó sống. Không có một vị tiên tri nào, lời của Chúa luôn luôn đến vị tiên tri, đúng. Và người luôn bị ghét. chỉ một nhóm người nhỏ yêu mến ông. Nhưng tôi muốn nói, luôn luôn có điều đó. Đức Chúa Trời không thay đổi chính sách của Ngài. Ngài không thể. Nếu Đức Chúa Trời từng nói bất cứ điều gì hay làm bất cứ Ngài phán, khi sự khủng hoảng đó đến, nếu Ngài không hành động lần thứ hai như cách Ngài thực hiện điều, thì lần đầu tiên Ngài đã hành động sai. Và ai sẽ lên án hành động của Đức Chúa Trời? Quý vị là ai mà có thể? Đó là những gì Chúa Giê-xu đã phán. Người nào trong tội lỗi là gì? Sự vô tính. Ai không tin đã kết biệt với bạn. Ai trong các ngươi có thể chỉ cho ta rằng ta đã không làm trọn mọi việc mà Đấng Messi sẽ làm? Hiểu không? Không ai nói một lời nào. Ngài đã làm. Đấng Messi là một đấng tiên tri. Và Ngài đã chứng minh rằng Ngài là đấng đó. Họ đã không có một vị tiên tri nào trong hàng trăm năm từ khi Malachi qua đời. Ngài là một sự thần bí đối với dân sự và tảng đá cản đường đối với giáo hội của họ. Bởi vì Ngài đã phán, hãy xem, ta đặt ở Sion một hòn đá gốc, một hòn đá quý báu, hãy thử đi. Đúng thế. Nhưng hễ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Đúng thế. Chính Ngài đấy. Và điều đó thật chính xác lời Kinh Thánh đã được làm trọn. Nhưng những ai tin Ngài, Ma-thê nhỏ bé, khi nàng thấy Lazarus bước ra khỏi mộ, nàng đã biết đó là ai. Ngay cả trước khi nó xảy ra, nàng đã có sự tuyệt đối, tôi tin rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời mà đã đến thế gian. Ngay bây giờ, mặc dù anh trai tôi đã chết, chỉ nói một lời, Đức Chúa Trời sẽ ban cho điều đó. Nàng đã xác nhận một cách tuyệt đối đúng thế. Khi Ngài phán điều đó, Ngài phán, các ngươi chôn người ở đâu, thưa rằng hãy đến và xem. Ở đó Ngài đứng đó với một khải tượng. Ta chẳng tự mình làm điều chi cho đến khi cha tỏ cho ta thấy. Ngài đã được sai đi khỏi, ra khỏi nhà của Lazarus. Ngài đã biết Lazarus sắp chết sau một lát. Ngài phán, bạn của chúng ta Lazarus, họ thưa. Ngài phán, người đã chết, và vì các ngươi ta mừng, không có ta tại đó. Rồi Ngài trở lại phán, nhưng ta đi đánh thức người. Ôi chào. Không, ta sẽ đi thấy những gì ta có thể làm. Ta sẽ đi đánh thức người đã dạy. Tại sao? Cha đã chỉ cho ta biết phải làm gì rồi. Đi đến mộ, đứng đó, Đức Chúa Trời chống xác thịt mà có thể phán với tảng đá đó. Hãy biến đi. Nhưng Ngài đã phán cùng những người đàn bà, những phụ nữ đáng thương, những người nữ trẻ nhỏ bé kia, hãy lăn hòn đá kia. Bạn cũng phải làm điều đó. Và họ lăn tảng đá đi, và họ đã khiến họ phát đau vì sắc. Ở đó, Ngài đứng đó. Ồ, cháu ơi. Tôi có thể thấy Ngài làm cho. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng không có sự đẹp đẽ cho chúng ta ưa thích Ngài. Ngài không có vẻ đẹp lắm. Thật giống như David. Ông được chọn làm vua. Ông không có người nhỏ bé. Tất cả chúng, những đứa to lớn, hãy chọn đứa con đầu này, Isai nói. Samuel nói, Đức Chúa Trời từ chối ngươi. Mang tất cả những con trai lớn, còn chúng tôi còn một đứa nữa, nhưng nó nhỏ con, hãy đi. Và ngay khi ông đến, bước vào một đấng tiên tri đó, Thánh Linh giáng trên ông, người lấy sừng dầu chạy tới đổ trên đầu ông. Đây là vua của các ngươi. Đúng không? Chúa Giêsu đứng ở đó, có lẽ cái lưng gù, mái tóc đã bạc khi Ngài chưa 30 tuổi. Kinh Thánh nói, Ngài có thể, người Do Thái, ông là một người chưa có 30. Ngài phán, trước khi có Abraham, ta hằng hữu. Chào ơi. Giăng 16. Rồi chúng ta tìm thấy, Ngài biết khải tượng đó phải gây ấn tượng. Ngài đã hôi thối, vốn mình trong vải liệm, đã chết trong 4 ngày rồi, mũi ông đã lõm vào. Ở đó, Ngài đứng thẳng, nói, ta là sự sống lại, sự sống. Người nào tin ta dầu đã chết, tuy nhiên người ấy sẽ sống. Hãy nói cho tôi biết một người nào đó có từng tin mất. Còn ai sống và tin ta sẽ không bao giờ chết. Nàng thưa vâng, thưa Chúa. Mặc dù dường như Ngài đã làm nàng thất vọng khi nàng gọi, nàng đã gọi lần nữa. Nhưng ở đây, tôi biết rằng Ngài là đấng Christ mà phải đến trong thế gian. Ngài phán, hỡi Lazarus, hãy bước ra. Và một người chết đã 4 ngày bước ra. Tại sao? Điều gì? Đấng Christ đã có sự tuyệt đối. Ngài đã thấy khải tượng. Nó không thể sai, đúng thế. Nó không thể không đúng. Ngài đã chắc chắn hoàn toàn. Và Ma-thê đã hoàn toàn tin chắc. Nếu nàng có thể hiểu được, Ngài để nhận biết những gì nàng đã tin nơi Ngài là đúng, thì nàng có thể nhận được những gì. Đúng thế. Thế đấy, sự tuyệt đối. Nó đã ràng buộc vào lời, và chính là thế. Mọi người ngày nay làm theo ý mình, lấy làm phải, bởi vì dường như không có tiên tri. Hãy nhìn vào các thời các quan sát. Hãy nhìn vào thời khi Eli. Tôi tin đó là một Eli hay Elise. Vâng, mà đứa bé chết, người đàn bà Sunem, nàng đã khiến Eli, người của Đức Chúa Trời của thời đó, không giống như giáo sư thông minh giỏi nào đó. Ồ, người là một ông già mà bước đi cách đó. Còn quý vị là đến cửa nhà quý vị, cả nước đều ghét ông. Jezebel và tất cả những người còn lại của họ đều ghét ông, bởi vì bà ngồi trong Nhà Trắng và điều khiển tất cả phụ nữ theo ý bà, và hết thảy bọn họ đều đi. Và Ahab bị quay cuồng, bị quay đầu lại bởi quyền lực của bà. Chúng ta ngày nay đã không bỏ lỡ nó quá xa, cũng gần giống như thế. Và hết thảy chúng ta rất được ưa chuộng, và ồ, chúng ta làm nghẽn. Nhưng người đàn bà Sunem nhỏ bé đó, quen thuộc đó, không phải người đàn bà Sunem. Khi nàng đến và thấy quyền năng đó đã ở trong Eli, nàng nói, tôi nhận biết rằng người là một người thánh. Và khi đứa trẻ đó đang nằm chết, nàng nói, hãy thắng lừa đó và đừng ngừng lại. Nàng đi thẳng đến đó, và nàng đã biết, và tôi thích cách đó, cách mà nàng đến. Nàng đã có sự tuyệt đối của nàng. Eli nói, người đàn bà Sunem đó đến đây, nàng đang sầu khổ. Hiểu không? Đức Chúa Trời không chỉ cho. Và vì thế, lòng nàng sầu khổ. Ông nói, hỡi, mọi việc có bình an với ngươi chăng? Chồng ngươi bình an chăng? Hãy nhìn nàng. Ồ, chào ơi. Đây chính là việc đó. Nàng đáp, tất cả đều bình an. Tại sao? Nàng đến với sự tuyệt đối của nàng. Tất cả đều bình an. Và nàng quỳ xuống, trước tiên ngã xuống ở chân người. Và Gehazi đỡ nàng dậy. Điều đó không đúng. Trước mặt chủ của ông, đỡ nàng dậy và nàng bắt đầu cả. Bây giờ, người đã không có sự tuyệt đối lúc bây giờ. Người biết rằng người có quyền năng bậc hải tượng để ban cho. Nhưng bây giờ, ông đã làm gì? Người lấy gậy của mình và đi xuống phòng, đóng tất cả cánh cửa lại, đuổi mọi người khác ra ngoài. Người bước qua bước lại trong phòng. Người đã có sự tuyệt đối. Nếu người chỉ có thể tiếp tục đi lui đi tới, đi lên đi xuống căn phòng ồ trời. Thình lình người cảm thấy điều gì đó đánh vào người. Người nằm sấp mình trên đứa trẻ, nằm sấp lưng nữa, đứng dậy. Đứa trẻ hầu như hơi ấm trở lại. Người đã không có sự tiếp xúc với sự tuyệt đối. Chúa ơi, điều này là ý nghĩa gì? Ngài sẽ phán làm gì? Không nghi ngờ gì khi người quay lại, người đã thấy một khải tượng. Nhớ gì? Đang chơi. Người đã leo trên giường nằm sấp. Người đặt mũi mình lên mũi nó, miệng mình trên môi nó, và quyền năng của Đức Chúa Trời làm đứa trẻ sống lại. Điều đó là gì? Sự tuyệt đối của người đàn bà là vị tiên tri. Sự tuyệt đối của vị tiên tri là Đức Chúa Trời, và cùng nhau là ta là sự sống lại và sự sống. Đấng tạo hóa có thể làm tất cả. Nàng đã làm con nàng trở lại với đời sống. Nguyên nhân mỗi người, bởi vì họ đã không có một vị tiên tri cho lời của Chúa đến. Lời và những vị tiên tri đã bị bỏ qua trong thời đó. Ồ, tôi đã thấy một điều đó bởi vì sự biến đổi của tôi về những ngày mà chúng ta đã sống. Tôi thật quá vui mừng rằng Đức Chúa Trời đã nắm giữ tôi trước khi hội thánh có thể hiểu được tôi có thể là một người ngoại đạo. Vâng, thưa quý vị, tất cả kết hợp lộn xộn này, một đống lộn xộn, thôi được, hãy đi qua và gia nhập hội thánh của chúng tôi. Còn nếu không, ồ anh có thể, anh không muốn mang thư của mình trong sự sống tôi sao? Tôi tin một bức thư đó. Đó là khi Đấng Christ viết tên anh chị em vào sách sự sống của chúng con. Đó là bức thư duy nhất viết tên vào. Khi tôi đã thấy hết thảy những giáo phái, bối cảnh của chúng ta, từ Á Nhị Lan mà chúng ta đã bị lũng đoạn và thối nát, tôi đã đi đến giáo hội giáo phái đó. Họ nói, ồ, chúng tôi đừng đi lẽ thật sự sáng. Một giáo hội khác ở New Albany, ồ, cho những con người đó không biết, ồ, những người công giáo, ông sai hết. Ồ, tôi nghĩ, ồ, tôi chơi với một thiếu niên Lutheran và tôi đi qua và tôi hỏi, anh đi nhà thờ ở đâu? Tôi đi nhà thờ đó. Tôi đi xuống và tôi thấy họ nói họ là đường đi. Tôi đi xuống anh và giáo hội Baptist Emmanuel và hay là Baptist đầu tiên họ nói. Và tôi đến giáo hội Ái Nhị Lan. Người ta nói, ồ cháu ơi, tôi thấy rất lộn xộn. Tôi không biết làm gì. Nhưng tôi muốn có cái đúng. Tôi đã không biết phải làm gì và tôi đã không biết ăn uống. Tôi đã viết ra một bức thư, tôi nghĩ mình đã thấy ngài. Tôi nói, thưa ngài, con biết ngài đi qua con đường này đây, bởi vì con đường xăng. Con biết ngài đây, con muốn có ngài, con muốn nói với ngài. Tôi nghĩ bây giờ đời đã, mình chưa bao giờ thấy người nào, mình đã không, mình muốn nói chuyện với, mình muốn nói chuyện với ngài, mình muốn nói chuyện với ngài. Tôi nghĩ, ồ, bây giờ con không biết làm điều đó cách nào. Và tôi đi ra trong chỗ để xe và quỳ xuống, nước ẩm ướt. Một chiếc xe hơi cũ nhỏ đã hỏng đang nằm đó. Tôi nói, con tin con đã thấy bức hình. Con tin rằng họ đặt tay họ giống như thế. Và tôi ngã xuống và tôi nói, bây giờ con sẽ nói gì? Tôi nói, có cách nào đó ngài phải làm điều này? Con biết có một cách để tiếp cận mọi sự và con không? Tôi nói, con sẽ đặt. Tôi thưa, thưa ngài, con mong ngài sẽ đến với con. Chỉ chốc lát, con muốn nói với ngài rằng con tệ hại làm sao? Đã nắm tay tôi như thế nào? Tôi lắng nghe. Người ta nói Đức Chúa Trời đã nói chuyện với tôi. Và tôi biết ngài đã nói chuyện bởi vì tôi đã nghe. À, đừng uống rượu. Ngài đã không trả lời tôi nói, có lẽ con nghĩ đặt tay lên con thế nào. Vì vậy tôi nói, thưa ngài, con không biết chính xác làm điều này như thế nào, nhưng con tin ngài sẽ giúp con chứ. Và mỗi nhà truyền giáo muốn bảo tôi gia nhập vào giáo hội của họ, và họ tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, ma quỷ cũng tin như vậy. Và vì thế, mình phải có điều gì đó tốt hơn không? Đang ngồi đây. Nói ta chẳng có vàng bạc chi hết, xong điều đó. Không có điều đó. Vì thế, tôi đã cố gắng để tìm ra một cách để thực hiện. Tôi không biết câu cầu nguyện thế nào. Tôi đặt tay và dĩ nhiên lúc đó Satan xuất hiện. Và người thế đó, người đã 20 tuổi rồi, bây giờ không cần cố gắng nữa. Rồi tôi thấy cả người trở nên yếu đuối. Và rồi sau đó khi thật sự yếu cả người, con sẽ nói chuyện. Nếu ngài không nói, vì thế tôi nói, con không tốt. Con từ xấu hổ. Thưa ngài Thượng Đế, con biết ở đâu đó, ngài sẽ nghe con. Ngài sẽ nghe con, và con từ xấu hổ. Con xấu hổ rằng con đã sao lãng ngài. Gần như lúc đó tôi đã ngước lên và một, và tại đây ánh sáng đến di chuyển qua căn phòng và tạo thành dấu thập tự giống như thế. Và một tiếng mà tôi chưa bao giờ nghe trong đời đã nói chuyện. Tôi nhìn nó thật sự lạnh lẽo. Tôi không thể động đậy. Đứng lên, tôi nói, thưa ngài, con không hiểu ngôn ngữ của ngài. Tôi nói, nếu ngài không thể nói thứ tiếng của con, và con không hiểu tiếng của ngài, và nếu ngài đã tha thứ cho con, và có biết rằng con tin tưởng vào thập tự giá ở đó, nói, mà tội lỗi con tưởng là, và nếu ngài sẽ tha thứ cho con, xin ngài hãy trở lại và nói bằng ngôn ngữ của chính ngài, và con sẽ hiểu điều đó. Và nếu ngài không thể, tôi nói, xin ngài hãy trở lại ở đó. Nó đã trở lại. Ôi trời ơi. Ồ, vâng thưa quý vị. Cảm thấy giống như một gánh nặng 40 tấn được nhấc khỏi vai tôi. Tôi đã bước xuống qua nền nhà đó, nên mẹ tôi nói, Billy, không mẹ, con không biết những gì đã xảy ra. Có một đường rầy. Tôi chạy xuống đường rầy đó và thật gắng hết sức. Tôi không biết nói như thế nào đã trút hết cảm giác của tôi. Rồi tôi biết cách la lên. Tôi đang la hét, nhưng theo cách của riêng tôi, điều đó là gì? Tôi đã thả neo linh hồn tôi trong một chỗ nghỉ an. Điều đó đã giải quyết rồi. Nó là sự tuyệt đối của tôi. Ở đó tôi đã tìm thấy điều gì đó. Không phải là chuyện hoang đường, ý tưởng nào đó. Tôi đã nói chuyện với người. Tôi đã nói chuyện với người đó và đã bảo tôi, hãy cứ làm bất cứ điều, đừng làm bất cứ điều gì ở đây. Hầu cho khi tôi lớn lên sẽ có công việc dành cho tôi làm. Tôi đã liên hệ với ngài. Không phải với giáo hội, tôi đã liên hệ với ngài. Vâng. Thưa quý vị, ngài là đấng ấy. Giống như một người ở đây tại Key Venice, hay là đang nói không phải sau khi anh Fred, hay là đằng kia, hay là người lính. Anh ấy nói rằng, đây không phải là nơi để đùa, nhưng đây là những gì anh ấy đã nói. Bà nói, viên đại ý hải quân không nhận chúng tôi vào. Các chàng trai ngày mai chúng ta sẽ ra đi. Ông ấy nói, hãy nhớ, các chàng trai, nhiều người trong chúng ta đang đứng ở đây. Họ sẽ không ở đây ngày mai. Chúng ta sẽ đi vào và sáng sớm. Bây giờ mỗi người hãy giữ niềm tin của mình. Anh chàng nói, và tôi không có tôn giáo nào. Và tôi đã đứng đó, ở đây một mục sư tuyên ý đã đến. Và một người tin lành, và người Do Thái đi cách này, và người Công giáo đi cách đó. Và cha tuyên ý nói với họ, và nói, viên sĩ quan nói với tôi, cậu kia tốt hơn là cậu nên, tôi không có tôn giáo nào, viên sĩ quan nói, tốt hơn là anh nên tin vào một tín ngưỡng nào đó, bởi vì anh sẽ cần tín ngưỡng nào đó ngay lập tức. Và nói, khoảng thời gian đó anh, ông có thể giúp tôi có tôn giáo nào đó không? Và ông nói, đến đây. Ông ấy đi vào và làm cho tôi trở nên, và tại Inu, thuộc giờ, khi anh chàng này đang kể chuyện, và anh ta nói, ngày hôm sau trong cuộc chiến, và anh ấy nói, họ đánh tay đôi với nhau, và họ cứ đâm bằng dao và la hét và chém kịch liệt, và những người họ sắn lấy nhau, và họ đi chung quanh nơi những người Nhật để người của họ, và những khẩu súng máy lớn cũ kỹ chúng gầm vang từ mỗi bên, mỗi cuộc chiến, và nó lập tức, mọi thứ la hét và hành động kỳ cục đến nỗi anh không thể nghe được chính mình nói, có máu đổ. Tôi nhìn, và đó là máu của mình. Anh nói, tôi nhìn ở đây, có một cái lỗ ở bên sườn tôi. Anh nói, đó là máu của tôi. Và nói, tôi, ông biết đó, tôi. Và một người thật, một người bạn công giáo, tôi không nói điều này để, nhưng một tín đồ công giáo hoàng gia chân chính đã nói. Anh ấy trả lời, không thưa anh, đó là máu của tôi. Và tôi nói, tôi cần nói chuyện với người chính yếu, đó là máu của tôi. Tôi nghĩ đó gần như cách, vâng thưa quý vị, đó là sự diễn tiến của đường lối. Chúng ta đã có một cột trụ buộc chặt sự tuyệt đối. Và tôi không có thời giờ thư ký của Ngài. Tôi muốn nói chuyện với Ngài, và chính là thế thôi anh em. Khi một người đến với Đấng Christ, anh em không muốn nhận lời của thầy giảng nào đó, lời của thư ký nào. Quý vị nhận, những người tin lành, hãy đi đến với sự tuyệt đối đó, cho đến khi các bạn được thả neo đó bằng sự sanh ra mới, được sanh lại và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và các bạn thấy Kinh Thánh được bày tỏ trong sự khiêm nhường và tình yêu thương qua đời sống của các bạn. Ồ, thế thì đó là sự tuyệt đối của các bạn thân. Tôi đã đọc trong lời chỗ Ngài là lời. Khi giáo hội người Đức nói, nó là cách này và những người giám lý và báp tích, nhưng tôi đọc trong lời chỗ Ngài phán, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, và các cửa của âm phủ sẽ không thể thắng được nó. Lắng nghe nào, để kết thúc. Hiện nay người tin lành nói, bây giờ công giáo nói, Ngài lập nó trên phi rơ, ngươi là phi rơ, và trên đá này, ngươi, nếu như vậy, nó sẽ sa ngã ngay lập tức, họ đã xây dựng nó trên một người. Ngài đã làm gì? Người tin lành nói, Ngài lập hội thánh trên chính Ngài. Không, Ngài không làm thế. Ngài đã làm gì? Người ta nói ta, con người là ai? Và một số người đã nói, Ngài là Eli, Môi-se, Ngài phán, còn các ngươi, Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Hãy xem những gì lời Ngài là và thịt và huyết đã không bày tỏ dạy dỗ bởi linh mục nào, không được học hỏi, nhưng cha ta ở trên trời là đấng bày tỏ nó cho ngươi. Và trên đá này, sự mặc khải thuộc linh của lời, ta sẽ thành lập hội thánh của ta, và ở các cửa âm phủ không thể thắng được nó. Tôi nói, thưa Chúa, tôi đọc vào nó trong sách Cải Huyền chương 21 chương 22 chỗ Ngài phán, hễ ai, đây là điều hoàn toàn, hễ ai thêm điều gì đó vào nó, hễ ai bất điều gì đó ra khỏi nó, chối bỏ nó, hay hễ ai cố làm cho nó tốt hơn một chút, đánh bóng nó, hễ ai thêm hay bất, thì phần của họ cũng sẽ bị lấy ra khỏi sách sự sống. Thế thì Chúa ơi, tất cả những điều con cần là tin vào đây. Và trong đây, thập tự giá, đằng xa kia Đấng Christ đã đến, là hoàn hảo mọi cách, mọi lời, lấy sách trong tay này, lịch sử trong tay này, và chỉ những thẳng xuống là hoàn hảo. Và tôi đã nói, thế thì Chúa ơi, và khi tôi đã làm thế, tôi đã tiếp nhận Đấng Christ, Đức Thánh Linh trong lòng tôi, là sự tuyệt đối của tôi, đó không phải là tôi nữa. Một lần tôi bị đau, khi tôi đã mất vợ, tôi đã mất đứa con của tôi, rồi mất cha tôi và anh, mất cả chị dâu tôi. Và Billy đang nằm sắp chết, và tôi cũng sắp sửa qua đời. Tôi vừa đi trên đường vừa khóc, đang đi đến một nàng và nạn. Và đứa bé trong cánh tay nàng. Tôi đang đi đến ông Isler, thượng nghị sĩ của bang Indiana. Trước đây, ông ấy đang đi trên đường. Ông đã giữ tôi lại. Ông chạy ra đó, đưa tay. Ông ấy nói, anh đang đi đâu? Vâng. Ông ấy nói, tôi lắng nghe một chim bồ câu. Tôi nói, tôi ngồi đó bên mộ của đứa bé và nàng. Một chim bồ câu bay xuống đó và nó nói chuyện. Ồ, ông ấy Billy, tôi nói vâng. Và tôi nghe tiếng thì thầm của lá cây khi nó rung động. Nó hát cho tôi nghe. Và nó chơi, có một xứ ở nơi xa kia bên sông mà người ta gọi là êm dịu mãi mãi. Và chúng ta chỉ tới bờ đó bằng trình độ đức tin. Từng bước một, chúng ta đến nơi cổng, nơi cư ngụ của những người bất tử. Thì ngày nào đó sẽ rung chuông vàng réo gọi bạn và tôi. Ông ấy nói, Billy, tôi muốn hỏi anh điều đôi điều. Ông nói, Đấng Christ có ý nghĩa gì với anh bây giờ? Đấng Christ có ý nghĩa gì với anh bây giờ? Tôi đáp, Ngài là sự sống của tôi, tất cả của tôi. Ngài là tất cả những gì tôi có, Miss La. Ngài là sự tối thượng của tôi. Ngài là tất cả điều mà chúng tôi đang nắm giữ. Tại sao? Đó là điều gì xảy ra trên đá này? Tôi nói, tôi đã thấy anh đứng ở góc đó và giảng khi anh... Tôi đã thấy anh suốt cả đêm đi lên đi xuống ở các đường phố. Và khi cất đi sự sống của vợ anh và con của chính anh, tôi nói, dẫu Ngài giết tôi vẫn tin cậy nơi Ngài. Tại sao? Cái neo của tôi giữ trong tấm màn. Tôi đã có một sự tuyệt đối. Tôi tự trói buộc chính mình bằng lời Ngài và lời Ngài đang nắm giữ. Ngài là sự tuyệt đối của tôi. Tôi đã tìm thấy tất cả những điều này, những điều khác có thể sai, nhưng Đấng Christ không bao giờ sai. Giáo hội Công giáo có một giáo hoàng là sự tuyệt đối. Người tin lành có giám mục của họ và những tín điều của họ là những người giám sát chung của họ. Nhưng tôi thích Phao-lô. Anh chị em có biết gì không? Hãy ghi xuống. Và Phao-lô nói trong Công vụ chương 20, câu 24, không một điều nào lay chuyển được tôi. Anh em có thể có những tín điều, anh em có thể bất cứ điều gì anh em muốn, nhưng không điều gì lay chuyển. Hồn tôi đã đang neo cảng yên nghỉ để trèo qua biển cả hoang dại và không biết bạn ở đâu. Đừng này, giông tố có thể quét biển, bão khổ hoang dại, tất cả có thể đảo ngược, nhưng trong Giê-xu tôi mãi an toàn. Vâng, không điều nào trong những điều này lay chuyển tôi, vì tôi đã ràng buộc mình vào một cái neo. Từ khi tôi gặp Ngài, Phao-lô nói, trên con đường đó tôi đã bị buộc vào một cái neo. Ngài đã biến đổi tôi, Ngài đã khiến tôi khởi đầu lại. Nên nhớ, Phao-lô cũng đã thuộc về một tổ chức lớn nhất trên đất. Ông đã ràng buộc mình vào sự tuyệt đối. Hãy nghe, tôi muốn nói với anh chị em đôi điều. Ngài đã có một mục đích trong việc cứu tôi. Ngài đã có một mục đích trong việc cứu anh chị em. Và tôi chắc chắn bởi Ngài để thực hiện điều đó, không thêm vào nó hay bớt đi khỏi nó. Hãy Huyền 22 câu 19. Nếu anh chị em muốn ghi điều đó, tốt lắm. Hãy kẻ nào bớt đi, tôi chắc chắn. Tôi đang chuẩn bị rời hội thánh và anh chị em. Và vì thế tôi quyết định chỉ ở lại phúc âm này chừng nào tôi còn sống bởi sự cứu giúp của Đức Chúa Trời. Nên nhớ, đây là ân điển. Đã có hàng triệu người đang chết trong tội lỗi lúc Ngài cứu tôi. Tôi là ai mà được Ngài cứu rỗi? Ngài đã có một mục đích trong việc cứu tôi. Và tôi quyết định thực hiện mục đích đó. Tôi không quan tâm nó có thể là sự kết thúc đời tôi, có lẽ tốt đẹp hơn chẳng bao lâu nữa. Nhưng bất kể nó là gì đi nữa, ngày nọ ông Isler đã nói với tôi, Billy, tất cả những rắc rối khó khăn này anh vẫn giữ. Tôi nói, không thưa ông, nó đã giữ tôi. Cái neo của tôi đã giữ. Đúng thế. Tôi không bao giờ giữ nó. Nó đã giữ tôi. Tôi không bao thể giữ nó. Nó có cách nào cho tôi để làm điều đó. Ngài đã có một mục đích. Có hàng triệu người đang chết mất trong tội lỗi của tôi đến với Ngài, nhưng Ngài đã cứu tôi. Ngài đã có một mục đích. Sự chết của Đấng Christ là một sự tuyệt đối đối với sự sợ. Sự chết của Đấng Christ giải quyết mọi nan đề. Thì con ong của sự chết đó chích nọc độc vào Ngài và neo vòi chích đó. Bạn biết đấy, con ong một loại côn trùng mà có vòi để chích. Nếu nó chích, nó sẽ khá sâu. Khi nó vút vòi ra, nó lôi luôn cả vật. Sự chết luôn có một cái vòi. Sự chết luôn có một cái vòi. Và một ngày nọ, khi đang lên đồi sọ và đâm vào những tảng đá, huyết đã bắn ra tung tóe trên những vách đá. Khi nó đang đi trên đồi Golgotha, phía sau của thập tự giá đó đang kéo lên những dấu chân đẫm máu của một thân hình nhỏ bé. Ngài phải hứng chịu những trận roi đòn khi Ngài bước ra trên đồi, nhưng Ngài đã có một sự tuyệt đối. Ngài biết Ngài đang đứng ở đó bởi lời của Chúa đã phán qua David. Ta sẽ không để người thánh ta tự thấy sự hư nát. Ta không để linh hồn. Ngài biết sự hư nát sẽ xảy ra. Ngài phán hãy phá hủy đền thờ này và ta sẽ dừng lại trong 3 ngày. Ngài đã có một sự tuyệt đối. Tại đó Ngài đã đi lên đồi với sự khạc nhổ, nhào báng, nhổ nước bọt của những tên lính say rượu mà đã bị và đánh vào dầu đầu nó. Ngài đã ở đó, đang đi lên đồi, bị áo sống Ngài đã bị chúng lột ra khỏi Ngài, bị khinh bỉ trong sự xấu hổ, treo trên thập tự giá, trần trụi trước mắt dân chúng. Một người đã không làm điều gì có tội bị chết trong sự ô nhục Roma dưới án tử hình. Một lần có câu chuyện ngắn đã nói rằng Mary Magdalene đã chạy ra. Ngài đã làm gì? Chữa lành người đau ốm của các ông, khiến người chết sống lại, và đem sự giải cứu đến cho người mà bị giam cầm. Ngài đã làm gì? Và một thầy tế lễ vả vào miệng nàng cho đến khi các ngươi sẽ nghe nàng thầy tế lễ thần phẩm. Ồ thế, giới giáo phái đó thật là một sự nguyền rủa về mọi điều, chính là nó. Ở đó, vâng, họ đã đưa Ngài đi, nhưng khi Ngài đi lên đồi, lê bước, ma quỷ luôn luôn nghi ngờ điều đó. Ngài đang bày tỏ Ngài là gì? Nó nói, nếu ngươi là con cái của Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này. Nếu ngươi là con cái của Đức Chúa Trời, hãy ra lệnh để những đá này cũng ma quỷ khi xưa đó vẫn sống hôm nay. Đúng không? Nếu ngươi là người chữa lành thiêng liêng, ở đây có lão giang a gì đó đang ngồi. Anh chị em chẳng biết nó. Chúa Giê-xu phán ta chỉ là, hãy xem Ngài đi qua ao Bê-tích-đa, nơi có hàng ngàn người què quặt và đã đi đến một người nào đó có thể bước đi, người ấy có thể đi dạo quanh. Bất cứ là gì, nó khiến cho cơ thể người đó nói, khi tôi đang đi đến ao thì kẻ nào đó đã xuống, để lại đám người đang nằm ở đó và đi đến chính người ấy và chữa lành cho người. Tại sao? Ngài phán Ngài đã biết người đó khi chưa thấy mặt. Sau đó họ nói với Ngài, chất vấn Ngài, tin lành dân năm. Ngài phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm được việc chi, nhưng làm điều chi mà con thấy cha làm. Đó là sự tuyệt đối của Ngài. Đó là sự tuyệt đối. Ngày nọ đang đứng ở phần lá xa xôi và nó nằm chết, là đã chết, bị chết nằm nửa giờ, quý vị đã biết. Tôi bắt đầu bước đi, điều gì đó đã đặt quay lại, đó là gì? Tôi nhìn lần nữa, tôi nghĩ, nhìn lại ở đây một, và điều đó đã ứng nghiệm. Một cậu bé khoảng 9 tuổi, nó sẽ bị chết vì xe ô tô. Sẽ có một mảnh đất dài trồng cây trường xanh, những tảng đá phủ lên đó. Chiếc xe hơi bị hỏng sẽ nằm ngang. Nó sẽ mang đôi tất nhỏ giống như trên cao, một mái tóc màu đất, đôi mắt nhỏ của nó sẽ trợn, các xương trong thân thể nó sẽ bị... Tôi nhìn nói, ôi Chúa ơi! Tôi nói, xin mời tất cả quý vị đứng yên. Tôi nói, nếu cậu bé đó không đứng dậy trên đôi chân của nó trong 2 phút, thì tôi sẽ là một tiên tri giả, hãy đuổi trục túc tôi, nhất định vậy. Nhưng nếu nó đứng dậy, quý vị dâng đời sống của mình cho Đấng Christ. Đúng thế, họ đã đứng yên. Tôi nói lại cha thiên thượng, băng qua biển cách xa kia, cách đây 2 năm, Ngài đã phán cậu bé này. Lúc đó anh Moore và anh Lindsay, họ đang đứng tại đó và hàng ngàn quyển sách kinh thánh khắp đất nước đã viết điều đó. Đó là vì một sự tuyệt đối cho đã. Ở liền điều đó xảy ra. Chẳng có sự sợ hãi chút nào đang đứng đó, sự tuyệt đối chắc chắn cậu ấy sẽ sống lại. Ngay tại đó ở Phần Lan, nơi mà hàng ngàn người đến, và thậm chí cứ phải di chuyển một số người để tôi nói với họ, dời họ. Ở đó cậu bé đã đứng, dân sự chúng đã yêu mến tôi, và họ đã chứng kiến sự chữa lành được thực hiện. Sự tuyệt đối là gì? Thái tượng, ta làm điều chi cha bảo làm, Ngài đã, nào tính ta cũng sẽ làm công việc ta làm. Đó là sự tuyệt đối của các bạn. Tôi nói, hỡi sự chết, ngươi không thể nắm giữ cậu bé lâu hơn nữa. Đức Chúa Trời đã phán, hãy trở về, hãy trả cậu bé lại. Và cậu bé đã sống lại. Nhìn quanh như thế, nhiều người đã ngất xỉu mọi thứ. Thế đấy, đã viết ngay tại đó và đã ký bởi thị trưởng của thành phố hay là một công chứng. Đó là gì? Một sự tuyệt đối. Được Chúa Jesus Christ xông qua ngày nay và cho đến đời đời không thể thay đổi. Nếu đó chẳng phải là một Đức Chúa Trời đã chặn đường người đàn bà đến từ nãy đi chôn con trai mình, thì người nào chết của khoa thời đó, người ta lập tức, người ta đặt họ trong hầm mộ. Đó là Đức Chúa Jesus Christ xông qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hãy nhìn xuống tại Mexico và đứa bé đó, một số quý vị đang nằm ở tại đây và đứa bé đó, bác sĩ đã ký chế chứng nhận, đã viết trong hội thương gia cơ đốc, đứa bé đó đã chết vào 9 giờ sáng hôm sau. Điều đó là 10 giờ tối hôm đó. Người đàn bà nhỏ bé đó sẽ không được an ủi. Billy, con trai tôi đang đứng đó cố gắng an ủi bà. Và cô ấy đã, ồ, tôi đoán họ đã có 200 người chỉ ngồi đang đứng đó, và bà ta, buổi tối trước người đàn bà mù đó đã thấy được, và bà ấy biết điều đó, bà là một người công giáo. Khi mà cuối cùng tôi nói hãy đi, anh Mo cầu nguyện cho bà ấy, trời đang mưa như trút xuống, họ đang đứng ở tại đó hôm sau và ngoài trời. Tôi nói, hãy thả tôi xuống bằng dây thần đằng sau, để vào nơi đó, chị ấy. Tôi đã đứng đó, tôi nói, khi tôi đang nói, đang giảng, và nhìn xuống, tôi thấy ở đây ngay trước mặt tôi một đứa bé, một em bé người Mexico, chưa mọc răng, cứ ngồi ngay tại đó đang cười với tôi. Tôi nói, chờ một chút anh Mo, mang bà ấy đến đây. Ồ, một sự tuyệt đối. Một sự tuyệt đối. Ồ, người dẫn chỗ ngồi làm cho thông đường phía sau. Ồ, tôi nói, đứng lên. Và anh Epicena đứng lên. Và anh ấy nói với bằng tiếng Tây Ban Nha, lạy cha thiên thượng, con đang đứng ở đây trong cơn mưa này. Một phụ nữ trẻ xinh đẹp khoảng 23 tuổi, khoảng chừng đó, tóc nàng tóc dài, khuôn mặt nhỏ bé của cô ngước lên nhìn như thế. Cái nhìn trong cặp mắt cô ấy đã chứng kiến người đàn ông đó bị mù hoàn toàn trong gần 40 năm. Đôi mắt ông, cô đã biết nếu Đức Chúa Trời có thể mở đôi mắt, tôi đã, và nó đang ướt đẫm. Và cô ấy đã đứng ở đó suốt buổi sáng và chiều hôm ấy. Ở đó khoảng 11 giờ, 10 giờ tối hôm ấy, gần như thế. Anh chị em đã thấy bài báo của thương gia cơ đốc. Ở đó đang giữ đứa bé đó như thế. Tôi nói kính lạy cha ở trên trời, con không biết điều này có ý nghĩa là gì. Con chỉ đầy tớ của Ngài, nhưng con đã thấy đứa bé đang đứng ở đây xa kia. Nó còn sống, con đặt tay nó trên nhân danh Chúa Giêsu. Con thiếu hoa và bắt đầu khóc. Người mẹ đã ôm chầm lấy đứa bé và bắt đầu la lên. Và mọi người bắt đầu la hết ở ngoài đó, và những người đàn bà ngất xỉu. Quý vị đừng nói gì về điều đó. Hãy gửi những người tin và đứa bé đó với người mẹ đó và đến gặp bác sĩ và để ông ấy ký giấy chứng nhận rằng đứa bé đó đã chết. Nó đã chết vì bệnh viêm phổi buổi sáng đó và là 9 giờ sáng đó. Và chúng ta đã có giấy chứng nhận đã ký của bác sĩ. Đứa bé đã được thông báo đã chết tại văn phòng bác sĩ sáng hôm đó. Và người mẹ đã quấn nó. Đó là gì? Một sự tuyệt đối. Đó là gì? Cô ấy đã tin rằng nếu Đức Chúa Trời có thể mở mắt người mù, thì Đức Chúa Trời cũng có thể làm cho kẻ chết sống lại. Vì ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Tôi đã không chắc chắn. Tôi đã không biết cho đến khi hôm nay. Và khi tôi nhìn thấy đứa bé, nó là một sự tuyệt đối. Sự tuyệt đối đúng. Chính tại đó, sự chết. Tại đây, con của Đức Chúa Trời đã chết. Con, ông sự chết đó bắt đầu mò về. Ồ, làm sao Ngài có thể là một vị tiên tri? Làm sao Ngài có thể đứng đó và để người ta khạc nhổ? Làm sao Ngài có thể đứng đó và để cho họ làm trò cười mà không có hề biết điều gì? Đó chỉ là một con người bình thường. Hãy xem những chuyện tình cảm mỹ mị từ những người lính xe đường. Hay nhìn vào gương mặt đang rỉ máu của Ngài. Má Rị nói ta sẽ có được Ngài. Ta sẽ có được Ngài. Nó đến đây như một con ong nọc độc của sự chết. Đây, vò ve quanh Ngài. Nhưng thưa anh em, khi con ông đó đưa cái vòi của nó vào Emmanuel đó, khi nó rút ra, nó sẽ đã mất vòi của nó, ngay cả chính sự chết. Không ngạc nhiên Phaolô sau đó có thể nhìn thẳng vào: hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mồ mả, sự thắng của mày ở đâu? Tạ ơn Đức Chúa Trời đấng ban cho sự sáng. Sự chết của Đấng Christ là sự tuyệt đối cho mỗi người mà đã sợ hãi nó. Làm tôi nói Amen. Với mọi lời trong sách của Ngài bây giờ khá đủ cho tôi kết thúc. Tôi chỉ bỏ bớt điều này. Đó là lý do tại sao tôi biết Đức Thánh Linh là lá bàn của tôi để hướng dẫn tôi. Ngài là đấng khiến cho tôi biết lời này là thật. Ngài là sự tuyệt đối của tôi. Ngài là mặt trời chiếu sáng của tôi. Ngài là sự sống của tôi. Ngài là cái neo của tôi. Khi hoàn nạn đến, Ngài là sao bắt đầu của tôi. Khi tôi đi lạc, Đức Thánh Linh là la bàn của tôi để dẫn tôi về lại đúng chỗ. Những giáo phái thì giống như những ngôi sao khác. Chúng di chuyển với thế gian. Những ngôi sao khác di chuyển khi thế gian di chuyển. Những sao bắt đầu thì không. Thế gian có thể di chuyển đến chỗ nào chúng muốn. Nhưng thưa anh em, sao bắt đầu được thả neo rồi. Những sao khác di chuyển xung quanh, anh em có thể đó là đường lối với những giáo phái khác. Nhưng Đấng Christ là sự tuyệt đối. Ngài là đấng, anh em có thể, khi tất cả những giáo phái xung quanh anh em chỉ, Đức Thánh Linh là chiếc la bàn của anh em. Ngài luôn luôn vẫn đúng với lời Ngài. Khi người ta nói với tôi rằng những điều như thế không thể xảy ra trong thời hiện đại, và nếu không có Đức Chúa Trời thế thì hãy sống, ăn uống và vui sướng. Còn có Đức Chúa Trời thì chúng ta hãy hầu việc Ngài. Và tôi đã sống để thấy Ngài, mà Ngài đã hoàn tất mọi sự. Ngài cả, và chúng ta biết rằng bởi sự tuyên bố bằng tài liệu rằng đó là sự thật. Ngài là sự tuyệt đối của tôi, vậy thì hãy để Ngài là sự tuyệt đối. Hãy mời vào. Trong lúc hoàn nạn của tôi, Ngài luôn luôn là sự tuyệt đối. Bây giờ hãy xem, bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi tốt hơn là kết thúc ngay, đã muộn rồi. Ồ, nhìn đây, tôi nghĩ đã 11 giờ và đã 12 giờ 30. Các bạn thân mến, suốt ngày, suốt đêm, suốt năm, suốt cả cõi đời, đời. Có thể không bao giờ nói về nó. Đừng cố gắng suy đoán nó. Các bạn không thể. Không có cách nào để suy đoán nó. Các bạn nói, anh Branham, tôi biết, tôi chỉ tin, tôi đã thôi cố gắng làm bất cứ điều gì về nó, chỉ tin cậy nó, chỉ thế thôi, hiểu không? Điều đó chẳng phải bởi người nào bôn ba hay người nào ao ước mà được. Bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót, hiểu không? Hiểu không? Tôi chỉ tin điều đó, Đức Chúa Trời tùy Ngài thực hiện phần còn lại của nó. Chỉ tin nó. Bài này nổi tiếng này, tôi đã nghe họ chơi đàn hay hát ở đây. Ồ, tình thương yêu của Đức Chúa Trời, tình anh phúc cùng biết bao, không thể dò được và mạnh mẽ làm sao, tôn vinh chúc tùng chẳng bao giờ. Bài hát thánh đồ của các thiên thần. Khi các nhà toán học cố gắng phân tích hay cố gắng tỏ cho thấy bằng học vấn của mình, người đó sẽ khiến cho anh chị em điên khùng. Anh chị em không thể làm điều đó. Đừng cố gắng làm điều đó. Đừng cố gắng hình dung nó. Đức Chúa Trời đã tìm ra những gì đã xảy ra rồi. Anh chị em đừng tìm hiểu Đức Chúa Trời. Anh chị em chỉ tin Đức Chúa Trời. Đó là sự bí mật. Đừng tìm hiểu nó. Chỉ tin nó. Tôi không thể nói với quý vị nó là ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết tôi tin vào nó. Thật giống như anh chị em hứa một điều gì đó với một đứa trẻ. Nó tin vào điều đó. Anh chị em là con của Đức Chúa Trời. Ngài giữ lấy lời Ngài. Chỉ đơn giản là tin vào nó. Đức Chúa Trời đã thực hiện một lần. Ngài phán làm điều đó. Nếu Ngài không. Và đúng thế. Vậy thì cứ ở lại ngay với nó. Anh chị em biết đấy. Tôi tin rằng anh em yêu quý của chúng ta đã chịu phép báp têm tôi hôm qua bài hát nào đó. Họ nói với tôi câu đó. Phần này của nó đã được viết trên một bức tường của một nhà thương điên khi đã nói ở đó. Dầu mực tràn lan khắp đất biển sâu, hay da cừu mềm là khoảng trời xanh, và dùng mọi thân cây chế viết ghi hoại, và mỗi người đều làm văn sĩ trên đời. Đã viết tình thương yêu của Đức Chúa Trời ở trên, bên kia sẽ ráo hết mực. Hãy cuốn giấy sao có thể chứa hết cả được, dầu bủa văng khắp mọi phương trời. Hãy suy nghĩ về điều đó. Khi mà khoảng 3/4 của trái đất là nước, và hãy nhìn xem khí hydro và oxy trong không khí, sự ấm ướt và chất liệu, nếu không, nếu mọi hơi ẩm là mực. Và suy nghĩ về hàng tỷ và hàng ngàn tỷ cộng rơm kia mà sẽ là bút. Và suy nghĩ về hàng tỷ người đã được sống trên trái đất, và mỗi người trong họ đều là những người chết thuê, dầu nhúng những cây viết vào đại dương, và cố gắng hình dung ra tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ làm đại dương khô cạn. Hãy cuồng giấy làm sao có thể chứa được hết thảy, dầu dân trải từ vĩnh cửu đến vĩnh cửu. Đừng hình dung ra điều đó. Quý vị không thể, quý vị mất trí khi cố gắng làm điều đó, chỉ tin nó thôi. Hãy để Ngài là sự tuyệt đối của anh chị em. Hãy ở lại đó. Sự từng trải và sự bình an êm dịu mà anh chị em có, neo vào đó, và cái neo anh chị em sẽ giữ bên trong bức màn. Chúng ta hãy cúi đầu. Ngài thật lớn thay, Ngài thật lớn thay. Bao nhiêu người ở trong đây với đầu mình đang cúi xuống sáng nay, bây giờ sắp bước sang năm mới. Và anh chị em đã rất tin kính, và điều đó thật tốt. Tôi đánh giá cao mỗi một anh chị em điều đó. Nhưng anh chị em thật sự chưa từng trải sự tuyệt đối đó chưa? Điều gì đó mà thật sự khiến anh chị em không tin? Anh chị em chỉ không hình dung, nhưng điều gì đó lại nói với anh chị em. Và rồi anh chị em thấy đời sống mình thay đổi từ lúc đó. Đó, mọi lời của Đức Chúa Trời, mọi lời hứa được dứt câu với tiếng Amen. Thế thì anh chị em đang nắm giữ sự tuyệt đối đó. Bởi vì nên nhớ, Ngài đã phán trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ chẳng qua đi. Bạn chưa đến nơi đó, đến nơi mà bạn có thể nói Amen với mọi lời. Nếu nó chống lại tín điều của bạn, nó chống lại giáo phái của bạn. Nhưng bạn muốn đến nơi đó, giống như Môi-se, giống như những người. Họ không thể làm điều đó cho đến khi họ nắm bắt được sự tuyệt đối đó. Và bạn muốn nó trong đời sống mình sáng nay. Mời các bạn chỉ làm dấu hiệu giống như chỉ giơ tay lên với Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho các bạn tốt lắm, thưa quý vị, tất cả khắp tòa nhà. Lạy Cha từ ái, con biết rằng đôi khi chúng con phải chia lìa. Đó là lúc mà khi chúng con phải lìa khỏi thế gian này. Chúng con không biết lúc nào điều đó sẽ xảy đến, vì điều đó chẳng có gì quan trọng lắm. Nếu thời giờ của chúng con đã xong, thì chúng con muốn đến, mục tiêu của chúng con ở lại đây là để hầu việc Ngài. Và từ khi trên con đường đến những sự hủy diệt này nọ, khi Phao-lô để tàn phá hội thánh, một ánh sáng đã làm ông mù mắt. Và ôi Chúa, ánh sáng đó đã theo ông, vì đó chính là Đấng Christ. Và ông đã hạ neo ở đó với một sự tuyệt đối, mà ngay cả chính sự chết, ông có thể cười vào mặt nó và nói: tạ ơn Đức Chúa Trời đấng ban cho chúng ta sự thắng qua Đức Chúa Giêsu. Ngài trở nên một sự tuyệt đối hoàn toàn đối với vị sứ đồ đó. Ngài đã là đấng Amen đối với ông. trong mọi nghịch cảnh. Ngài là ngôi sao đời sống ông, là cột chỉ đường. Ngài là chỉ la bàn đã dẫn đường ông qua phong ba bão tố. Ngài là sự bày tỏ, Ngài là khải tượng, Ngài là những hy vọng sự cứu rỗi của ông. Ngay cả vào giờ chết, khi ông đã biết ông sẽ đi với nó, Ngài vẫn là sự tuyệt đối của ông. Ngài là sự tuyệt đối của Daniel. Ngài là sự tuyệt đối của các vị tiên tri. Ở giữa các khác biệt giáo phái và những sự khó khăn thời đại đó, và người Pharisee và Sadducee, vẫn có những người nhận Ngài là sự tuyệt đối của họ. Và ngày hôm nay, Chúa ơi, những người nam và người nữ đầy lòng trắc ẩn, đầy tình yêu thương, và những tấm lòng đó đang rỉ máu, và một kinh nghiệm thật về sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và để có một sự đảm bảo của sự tuyệt đối. Có lẽ tất cả những người đã từng biết trước đây, Chúa ơi, đã gia nhập giáo hội. Và chúng con nhận thấy, như con đã cố gắng một cách chân thành, không có sự khác biệt, Ngài biết lòng con. Nhưng bảo họ rằng, các bạn không thể gia nhập hội thánh. Các bạn gia nhập nhà hội, người giám lý và báp tích và công giáo và những nhà hội học ngũ tuần. Nhưng các bạn được sanh ra trong hội thánh, là thân thể màu nhiệm của Đấng Christ, và trở nên những chi thể của thân Ngài, với những ân tứ của Thánh Linh để làm cho thân thể cao quý của Ngài hoạt động với năng quyền. Lạy Đức Chúa Trời, đó là những gì bàn tay này muốn nói. Xin hãy đặt để con, Chúa ơi, xin nhận con, hun đúc con, làm nên con. Thật sự khiến chức vụ của con trong đời sống như một sự tuyệt đối, được ràng buộc với Đấng Christ, để con có thể không nghĩ điều gì khác hơn sự tuyệt đối đó. Xin nhầm lời, Chúa ơi, ban phước cho họ. Xin chữa lành những người đau ốm và khổ khổ, xin cứu người lạc mất. Giờ này, Chúa ơi, chúng con theo quen thói quen kêu gọi người ta đến tin nhận. Nhưng điều đó đã trở nên một truyền thống với chúng con. Và sáng nay, với những bàn thờ đầy dẫy và những người con trẻ và tất cả, nhưng Chúa ơi, dù sao đi nữa, Ngài đã phán với họ. Hãy, họ đã giơ tay lên, họ đã làm như là một quyết định. Họ muốn thấy, họ muốn điều gì đó thật, và con đang dâng lời cầu thánh cho họ. Xin nhậm lời với mỗi người, Chúa ơi. Bây giờ xin ở cùng chúng con, tha thứ những tội lỗi chúng con, chữa lành sự đau ốm của chúng con, và ban chúng con sự giải cứu mà chúng con cần. Và Chúa ơi, xin trên hết mọi sự, xin chúng con không bao giờ quên ngày hôm nay. Chúng con đã ràng buộc vào sự tuyệt đối, xa bắt đầu của chúng con, với đồi sọ, với Đấng Christ, và Đức Thánh Linh đang lấy những lời của Đức Chúa Trời đã khiến chúng con bày tỏ từng chữ một cho chúng con. Bằng sự chữa lành người đau, bày tỏ cho chúng con những khải tượng, khiến chúng con người chết sống lại, và đang thực hiện hoàn toàn chính xác những gì Ngài đã làm. Và xin cho hội thánh này và những người này, hay là một phần của thân thể Đấng Christ mà đã hội họp, sống như Chúa Giêsu đã phán để sống: các ngươi là muối của đất. Và xin cho họ trở nên quá mặn đến nỗi cộng đồng của họ sẽ khát. Muối tạo ra sự khát khao, và muối chỉ có thể cứu khi nó có sự tiếp xúc. Và con cầu xin Đức Chúa Trời ơi, Ngài sẽ nhậm lời này cho dân sự, để họ, để cho chúng con. Xin ban phước cho mục sư của chúng con nơi vào đầy tớ khiêm nhường này, Chúa ơi, đang đứng ở cột trụ trách nhiệm của mình, thật sự cung kính như một chi thể của thân thể Đấng Christ, đang cố gắng hết sức để làm theo những gì Ngài bảo ông ấy làm. Xin ban phước cho ban trị sự, những người mà rất đầy ơn trong thời đại tăm tối hết sức này mà con đã trải qua. Xin đứng với hội thánh, những người đã cầu nguyện với con và đứng bên con trong những lúc khó khăn. Chúa ơi, con yêu thương họ và con dâng lời cầu nguyện của con. Xin cho họ đừng nhìn vào đất sét hay chết của người đầy tớ này. Xin cho họ nhìn vào Ngài là đấng vô sở bất năng. Và Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng con thì hữu hạn, nhưng đây không phải là một sứ giả mà là một sứ điệp. Xin nhậm lời, Chúa ơi, xin nhậm lời để Ngài rất thật với mọi người ở đây ngày hôm nay, ngay cả những hầu cho Ngài trở nên tuyệt đối của toàn thể hội chúng. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Con yêu Ngài. Yeah. Bây giờ khi chúng ta hát lại bài đó, bác hãy bắt tay với người nào đó ở phía trước bạn. Mọi người cứ bắt tay giờ này, cứ ngồi lại, chỉ quay lại và bắt tay nếu các bạn có thể. Ôi họ vừa thông báo tiệc thánh tối thứ hai vào nửa đêm. Chúng ta hãy giơ tay bây giờ và ca ngợi Ngài. Bao nhiêu người cảm thấy bạn? Ngài là sự tuyệt đối của bạn. Ngài là lời. Bạn tin điều đó không? Ngài là lời. Và Đức Thánh Linh này sanh ra từ lời đó để làm cho ánh sáng đó sống trong bạn. Về lời, sự chứng thực về lời. Nhưng là lời trong lòng bạn, hãy để Đức Thánh Linh bước vào và nhìn xem lời hành động. Hãy tin, đừng đòi hỏi là một người nào đó vĩ đại hay không là gì cả. Hầu cho Đức Trời có thể làm anh chị em thành người nào đó, hiểu không? Đúng thế. Mọi người yêu Ngài không? Hãy nói Amen. Anh chị em biết chữ Amen có nghĩa gì không? Xin được như vậy. Amen. Chúng ta hãy nói Hallelujah. Anh chị em biết từ đó có nghĩa là gì không? Lời khen Chúa chúng ta cách đây không lâu, tôi đã đứng trước khoảng 40 ngàn người ở ngày đó. Thật là một điều lạ rằng người dân Đức, các bạn không thể. Tôi nói, trên đường tôi xuống đây ngày hôm nay, một con chó đã sủa với tôi bằng tiếng Anh, đúng thế. Tôi nói, nó không có vấn đề gì đó, một con chim đậu ở đó, và nó hót cho tôi nghe bằng tiếng Anh. Tôi đi xuống, một người mẹ ôm con nhỏ trong tay khi tôi đến ở đó và phía sau lưng. Và tôi nói, đứa bé đó khóc bằng tiếng Anh. Còn dân sự quý vị có vấn đề gì vậy? Đúng thế. Nếu anh chị em nhìn quanh Ngài ở mọi nơi, bây giờ chúng ta cứ giơ tay lên và nhắm mắt lại và hát. Trong khi chúng ta mời mục sư, trước hết chúng ta hãy đứng lên. Mọi người có thể đứng của mình. Quý vị có yêu mến Ngài không? Hãy nói. Và chữ Hallelujah thì giống như vậy trong tiếng địa phương. Đi vào những cánh rừng Hottentot ở châu Phi, Hallelujah cũng là chữ đó. Hallelujah, hầu như đó là một lời chào tín đồ Đấng Christ. Hallelujah, từ ngữ đó có nghĩa là ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Và Ngài xứng đáng như thế, phải không? Ngài tuyệt đối là Đấng cứu rỗi của tôi. Ngài tuyệt đối là Chúa Jesus Christ, con Đức Chúa Trời đối với tôi. Ngài tuyệt đối hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi với tôi. Ngài có là tôi yêu Ngài. Tôi yêu Ngài.